Hôm nay là ngày 16 tháng 7, ngày thứ 5, ngày mai là ngày Hoằng Mãn Pháp Tu. Bây giờ là 6 giờ 54 phút sau khi tụng Thủ Lăng Nghiêm xong. Tôi xin tiếp tục khai giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngày hôm qua chúng tôi giảng tới cái chỗ mà lúc mà mấy bà dì của Phật nè, rồi vợ của Phật coi như là nhìn Đức Phật rồi không hỏi tại sao bà không có thọ ký, rồi Đức Phật mới thọ ký cho. Thành ra tôi thấy rồi sau đó cái phẩm an lạc hạnh. Thì đọc tiếp, lúc đó bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni và bà Gia Du Đà La Tỳ Kheo cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng đặc biệt chưa từng có. Liền ở trước Phật mà nói kệ rằng: Đấng Thế Tôn Đạo Sư, làm an ổn trời người, chúng con nghe thọ ký lòng vui an đầy đủ. Các vị tỳ kheo ni nói kệ đó rồi bạch Phật rằng: Chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng tim nói kinh này. Mấy bà đều sợ cái cõi này lắm, bây giờ nguyện thuyết khi nó qua mà ở cõi khác. Bây giờ Đức Thế Tôn nhìn 80 muôn ức na do tha vị Đại Bồ Tát, 80 muôn ức na do tha vị Đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát đều là bậc bất thối chuyển, là cỡ như Ngài Di Lặc mà nhiều như vậy đó. Chuyển pháp luân bất thối đặng các pháp tổng trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật một lòng chắp tay mà nghĩ rằng: Nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, thời chúng ta sẽ như lời Phật dạy rộng tiên nói pháp này. Các vị đó lại nghĩ, nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo chúng ta phải làm thế nào. Lúc đó các vị Bồ Tát thuận ý của Phật vì muốn tự thỏa mãn bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát thề rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến chúng sanh biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng, giải nói quyền nghĩa trong kinh, nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành. Như thế là điều sức quay thần của Phật, với mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho. Tức là các vị Đại Bồ Tát này số nhiều vô lượng mà ông sẽ đi khắp mười phương để mà giảng nói cái kinh này. Mà nơi nào có kinh Pháp Hoa mà chúng con giảng đều là sức quay thần của Đức Bổn Sư gia hộ, chứ không phải ngay cả các pháp hội này cũng là sức quay thần của Đức Bổn Sư. Tức thời các vị Bồ Tát đồng lên tiếng cuối mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ trong đời ác ghê sợ, con sẽ rộng nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có những người vô trí lời ác mắng rủa thảy. À, cái chỗ này nè, tỳ kheo trong đời ác, trí tà lòng vua dạy chưa được đối trả được lòng mã mạn dễ đầy. Quý vị nên nhớ, tức là cái vị Đại Bồ Tát này, cái Ngài sẽ thị hiện khắp mười phương để giảng những cái bộ kinh Đại Thừa này. Thì mấy người đã biết trước rằng trong đời Phật Pháp sẽ có những người nói những cái bộ kinh này không có thật. Quý vị đã thấy cái hiện tượng này xảy ra thời kỳ chúng ta chưa quý vị? Có chưa? Bây giờ đó, có những cái phong trào rồi nói rằng kinh A Di Đà không có, kinh Địa Tạng không có, kinh Pháp Hoa không có. Đó. Mà chính Đức Phật còn tại thế là các vị Đại Bồ Tát này đã nói trước rồi. À, khi mà lên giảng á, là nói là kinh này không có. Nhiều vị mang áo thượng tọa đẳng cấp rồi lên tiếng kinh này không có. À, cuối mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ trong đời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có những người vô trí lời ác mắng rủa thảy, rồi giao gặp đánh đập chúng con đều phải nhận. Tỳ kheo trong đời ác, trí tà lòng vua dạy chưa được nói ra được. Có nhiều vị tỳ kheo trong đời ác chưa chứng quả mà nói mình đã chứng quả. À, lòng ngã mạn dễ đầy, hoặc người mặc áo nạp, tức là áo sa môn. Có những người mặc áo sa môn lặng lẽ ở chỗ vắng, họ ở chỗ vắng mà tu, tự nói tu chân đạo, khinh rẻ trong nhân gian vì ham ưa danh lợi, nói pháp cho bạch y, được người đời cung kính như Lục Thông La Hán. Người ở đây nè, cái chỗ này tôi sẽ nói rõ cho quý vị tại sao Phật có nói cái đoạn hồi đó. Tôi không biết tại sao có những tỳ kheo mà họ nói cái kinh này kinh kia, họ nói mình đặt ra mình nói đó thì có rồi, họ phỉ báng không có Pháp Hoa, không có Địa Tạng, không có Di Đà. Nhưng mà lại có một cái chỗ này, hoặc người mặc áo nạp, áo nạp lặng lẽ ở chỗ vắng, tự nói tu chân đạo khinh rẻ trong nhân gian, gì hấp ơi lợi dưỡng chỗ này thì tôi chưa thấy. Nhưng mà thời trước 75 á với bây giờ, hồi trước 75 quý vị thấy có những người họ tự động cái họ y mà giống như Phật vậy, họ y kiểu như là họ xé từng mảnh cái họ đi lang thang niệm Phật. Thì bà con ơi, quý vị có thấy không, ai có nhớ hồi trước 75 có một số người họ kêu là cái đạo gì lúc đó mà họ đi họ mặc áo không phải giống như mình, nhưng mà họ mặc áo rách dữ lắm, họ đi lang thang là họ có đi nhất là cái khu mà của ông mẹ Trầu á, cái khu mà ở Cù Lao đó, họ đi dài ra mà họ mặc đồ rách rưới, rồi họ đi họ làm niệm phật đi họ làm vậy đó cũng kêu vậy, rồi họ ở trong chỗ đó họ xưng họ là chứng a la hán đồ. Thì bây giờ cái nhóm này nó ở bên Ấn Độ đã có rồi, có một số người xưng là Đức Phật Thích Ca tu ở chỗ này chỗ kia. Quý vị có thấy phốt trên nét chưa, cách đây năm rồi năm nay không, là có những người họ nói là Phật Thích Ca tái thế tại Ấn Độ rồi ở trong gốc cây không ăn không uống. Quý vị có nhớ những cái đoạn đó chưa, có ai nghe cái những cái đoạn phốt lên YouTube chưa hả? Rồi giống như Phật Thích Ca lắm, rồi không ăn không uống rồi tung tin lên rồi nè, rồi tự cái người mặc áo nạp là tự mình mặc y áo chứ không có ai mà nạp thọ mình hết, rồi lặng lẽ ở chỗ vắng ở trong rừng á, rồi cho người rao tin, đệ tử rao tin mình là tu chân đạo khinh rẻ trong nhân gian mà chưa chứng nữa chứng nói mình là Phật ta Thích Ca tái sanh. Cái chuyện đó có xảy ra chưa quý vị hả? Có rồi đó. Được người đời cung kính như Lục Thông La Hán, người đó ôm lòng ác thường nghĩ việc thế tục, giả danh A Luyện Nhã. Giả danh A Luyện Nhã là giả danh như là những vị đã chứng quả thời Phật, ưa nói lỗi chúng con mà nói như thế này. Khi mà nói lỗi chẳng hạn bây giờ tôi thuyết pháp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì các bọn tỳ kheo này vì lòng tham lợi dưỡng nói tôi đang giảng kinh này là giảng kinh của ngoại đạo, tự làm kinh điển đó. Chẳng hạn như khi mà tôi giảng kinh rồi tôi nói những cái nghĩa mà quyền nghĩa trong kinh này, chẳng hạn như bây giờ khi tôi giảng tôi nói về cái kinh mà Pháp Hoa cái Phẩm Cô Long Nữ, tôi nói thành Phật là phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì khi đó tôi giảng tôi nói người Long Nữ không cần trải qua bao tăng nghiệp kiếp, chuyển cái tâm là thành Phật liền. Thành ra khi đó đại chúng thấy cô ta có 32 tướng tốt, bay qua cõi ly cấu phương Nam rồi thành Phật. Thì những người đó dựa vào cái lời nói của Ngài Xá Lợi Phất mới nói thế này, ông Thông Lai, ông là giả bậy giả bạ, không có đúng nghĩa. Đức Phật giảng rằng người nữ có năm chướng, không được làm Phạm Thiên Dương, không được làm vua trời để thích, không được làm vua chuyển lương thánh dương, không được làm ma dương, không được làm Phật. Thì lúc đó ông sẽ nói đừng có nghe những lời tôi nói tôi là giả đó, tự làm kinh điển đó dối lầm người trong đời vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó. Rồi họ nói tôi giảng kinh thế này là coi như cầu danh tiếng mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Những cái loại đó thường ở trong đại chúng vì muốn phá chúng con, rồi và chúng tỳ kheo khác chê bai nói xấu con, đó là người tà kiến lệnh nói nghĩa ngoại đạo, chúng con vì kính Phật đều nhận các ác đó, bị người đó khinh rằng. Coi như là như những chuyện mà đánh phá những vị pháp sư mà giảng như một kinh này đó, thì Đức Phật khuyên và cái vị Bồ Tát này phải chịu nhẫn thọ đó trong đời ác kiếp được, nhiều sự sợ sệt kia, quỷ dữ nhập thân kia, mắng rủa quỷ nhục con. Có những cái loại quỷ ma mà nó sẽ nhập vào các cái miệng của những vị sa môn đời này để quỷ bán, nói rằng không có kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh này hoàn toàn là do coi như là mấy vị sau này là đặt bậy đặt bạ, rồi có những cái chuyện đó. Chúng con kính tin Phật sẽ mặc giáp nhẫn nhục vì để nói kinh này nên nhận cái chuyện đó. Thì Đức Phật phiên rằng quý vị nên mặc cái áo nhẫn nhục để mà tiếp tục nói kinh này nên nhận cái chuyện khó. Con chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thượng, chúng con ở đời sau hộ trì lời Phật dặn, Thế Tôn tự biết được, tỳ kheo ác đời trượt, chẳng biết Phật phương tiện, tỳ cơ nghi nói pháp. Châu mày nói lời ác, tức là tỳ kheo ở trong này ác, những người nào mà chưa được hiểu đạo tới nơi đó, không biết Phật tỳ phương tiện, Phật nói pháp. Có lúc thì Phật giảng như thế này, người nữ là có năm chướng, mà có lúc thì Phật giảng được kinh Pháp Hoa thì nói phẩm cái người mà Tiểu Long Nữ, người rồng thì coi như ngay trong phút sát na có thể chuyển tâm thành Phật ngay. chẳng biết Phật phương tiện tỳ cơ nghi đến pháp, châu mày nói lời ác luôn luôn bị xua đuổi, xa rời nơi chùa tháp các điều ác như thế, nhớ lời Phật giảng bảo đều phải nhận việc đó. Các thành ấp xóm làng kia có người cầu pháp, con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật giảng. Con là sứ của Phật, ở trong chúng không sợ, con sẽ khéo nói pháp, xin Phật an lòng ở. Con ở trước Thế Tôn, mười phương Phật đứng nhóm, phát lời thệ như thế, Phật tự rõ lòng con. Phật nói với các vị Đại Bồ Tát này, và các vị Đại Bồ Tát này cũng nói với Đức Phật rằng, con biết con trong đời bằng pháp mà con đi thuyết cái này sẽ có nhiều người phỉ báng, nhiều người phá hoại. Và ngay Đức Phật nói rằng, ta còn đại thế có 5.000 tỳ kheo, còn không chịu nghe kinh này. Do đó, cái chuyện đánh phá rất là bình thường. Như vậy, tôi chỉ khai sơ cho bắt đầu hồi qua tôi nói tới cái phẩm an lạc hạnh này nè, quá tốt. Cái phẩm này tôi chỉ highlight lại, bây giờ tôi nói qua cái phẩm an lạc hạnh ngày qua mình đã tụng rồi, tôi phải giảng cái phẩm an lạc hạnh này. Phẩm này rất là quan trọng nè, quý vị lắng nghe nè. Lúc bây giờ Ngài Quan Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, các vị Bồ Tát này thiệt là ít có, vì kính thượng Phật nên phát thệ nguyện lớn, ở trong đời mạt pháp hộ trì nói kinh diệu pháp liên hoa này. Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát ở đời ác sao, thế nào mà có thể nói kinh này? Khi đó Ngài Văn Thù hỏi, mấy ông Bồ Tát này phát nguyện, rồi bây giờ các vị Đại Bồ Tát mà cái đời này này, khi mặc pháp mà khi Phật nhập diệt rồi, xuống đây nói pháp thì làm sao mà có thể nói pháp, kinh diệu pháp liên quan này mà làm lợi lạc chúng sanh? Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, lắng nghe đây, nếu vị Đại Bồ Tát ở đời mặc pháp, đời ác, muốn nói kinh pháp quan này phải trụ trong bốn pháp. Một, ăn trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát, thời có thể vì chúng sanh mà diễn nói kinh này. Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là hành xứ của Đại Bồ Tát? Nếu vị Đại Bồ Tát ăn trụ trong nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận mà không dục chạc, lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt, mà quán tướng như thật của các pháp cũng chẳng dịnh theo, chẳng phân biệt, nó gọi chỗ là hành xứ của Bồ Tát. Quý vị thấy rõ nè, muốn thuyết pháp thì phải có bốn điều. Thứ nhất là hành xứ, tức là những cái nơi mà trụ xứ mà Bồ Tát đến đó để hành pháp, thì Bồ Tát phải tuân theo các điều của Đức Phật dạy sau đây, kêu là thân cận xứ. Thế nào gọi là chỗ hành xứ của Đại Bồ Tát? Nếu dạy Bồ Đồ Tát ăn trụ trong nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận mà không nhục chạc, lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt mà nói pháp. Quý vị thấy rõ cái chỗ này, ngay cái vị Đại Bồ Tát mà Phật dặn là ở trong pháp không phân biệt mà nói pháp. Không phân biệt là sao? Qua tôi đã nói đó, quý vị chúng ta đều là bị phân biệt hết. Mình ăn chay mà mình thấy người ta tự nhiên cái chùa tổ chức cho bữa ăn mặn mình lên tiếng. Thành ra nếu mà tôi ngồi ở đây mà tôi dựa vào cái pháp phân biệt á, là tôi sẽ lên án những cái. Thành ra thấy một cô gái tựa hoài vô mặc đồ mùa hè, mình cũng không thể nên dựa vào cái pháp phân biệt là đúng là sai mà nói pháp. Chư pháp không tướng, trụ vào pháp không phân biệt, quán tướng như thật là gì? Trong này có câu, không hãy dựa vào kinh mà quán tướng như thật, ở nơi pháp không phân biệt. Không phân biệt là không có tướng nam, không có tướng nữ, không có tướng giàu, không có tướng nghèo, quán tướng như thật. Mà quán tướng như thật là tướng gì? Thật tướng trong kinh Bát Nhã. Chư pháp không tướng, không có tướng đàn ông, không có tướng đàn bà, không có tướng tỳ kheo, không có tướng tỳ kheo ni, tất cả đều là giả danh phương tiện tạm gọi như vậy thôi. Tôi hỏi quý vị một cái chỗ này thôi, khác biệt giữa tỳ kheo ni là cái gì quý vị? Cái nghiệp. Khác biệt giữa quý vị và thầy là cái nghiệp thôi. Thành ra người muốn thuyết kinh pháp hoa phải quán tất cả chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt. Quý vị á, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nghĩa là mình nghĩa là không còn bất sanh hả? Tu để chứng quả vô sanh hả? Cái câu đó mà Ngài A Nan đó, Ngài nói nè, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thụ thế hoàng. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con quyền không chứng vô sanh niết bàn là sao? Ngài A Nan sau khi hiểu cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật giảng rồi, nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con quyền không chứng vô sanh niết bàn. Vô sanh tức là không còn tái sanh trở lại cõi này nữa, mà ở cái cõi niết bàn, tức là cõi của những ông A La Hán. Thì như vậy kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta bắt cho đời ta, đời đời chúng ta phải tái sanh trở lại để mà làm hạnh Bồ Tát. Như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài tái sanh bao nhiêu lần quý vị? 14 lần. Mà hình như Ngài nói là lần này Ngài không tái sanh nữa. Tôi nghe nói không biết có đúng không? Quý vị có nghe Ngài tuyên bố chưa? Ngài quyền không, mà thật ra Ngài không tái sanh trở lại. Ngài nói như vậy thôi. Để chi vậy chứ chưa chắc. Ngài nói để cho dân Tây Tạng thấy Ngài chỉ còn một kiếp này nữa, họ ráng họ tu. Quý vị hiểu Thầy nói không? Thành ra quý vị nhớ, Bồ Tát mà phải quán tướng như thật, mà chư Phật tướng như thật là chư Pháp không tướng. Cái tướng của trong kinh Bát Nhã, bất sanh, bất diệt. Đức Phật Thích Ca có diệt không quý vị? Không diệt. Chúng nữa cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng, Ngài giả thị hiện. Bây giờ ở nhà nè, con cháu coi hoài vì coi thường quý vị lắm. Tôi bảo đảm quý vị đó, nó coi thường quá mà. Phật ở nhà không linh, ra vô nó thấy hoài đó. Rồi ngày nào đó quý vị âm thầm, quý vị kiếm chỗ nào chứa đi, đừng có nói gì, trốn vô làng A Di Đà, đừng nói đi mất tích thử coi. Đừng có nói gì, thử mất tích thử năm coi. Chạy kiếm khóc lóc đủ thứ chuyện. Thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ, Đức Phật thị hiện, không có nhập niết bàn, không chứng cũng không đắc nữa. Đức Phật nói rõ ràng luôn, Ngài nghĩa là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Cái cõi này không có cấu, mà cõi này cũng không có dơ, mà cái cõi Cực Lạc cũng không có tịnh. Tịnh là do làm sao mà tịnh vậy? Mình nghĩ là trên đó vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Nhưng mà tôi xin lỗi quý vị đó, cái đó là quý với dân nào, quý với cái dân tham lam như là thầy trò chúng ta nè. Còn đối với các vị đại Bồ Tát, các ngài coi vàng bạc lưu ly là cái gì quý vị? Không có nghĩa lý gì hết. Quý vị thấy rõ, chúng ta ở đây chúng ta tu nè, chúng ta tu gần tuần lễ nè, có mền, có gối, có mũ len, có nước nóng, có nước lạnh, có tủ lạnh, có đồ ăn, có điện, đủ thứ mà tu vẫn từng thấy ho hen tùm lum rồi đó. Thiệt. Đức Phật ở bao nhiêu năm trong rừng quý vị? 6 năm khổ hạnh, không có một người hầu. Rồi thành quả rồi đi lang thang giảng 49 năm mà ở chỗ có 3 ngày thôi. Quý vị bắt đầu thấy hồi vô đây á, mình ở Nang Tuần bắt đầu mến cái gốc cây rồi, mến cái giọng rồi đó, tôi thấy rõ ràng. Quý vị chuẩn bị ngày mai đi rồi sẽ thấy bụi ngùi cho coi. Bụi ngùi không? Bụi ngùi đó. Nó chỉ là gốc cây, chỉ là cái giọng, chỉ là cái liều đó. Hồi đó chỉ vô ngơ ngơ ngáo ngáo lúc đầu, dù không vui nữa nhưng mà ở lâu rồi đó, mấy cái phòng cũng nhớ. Gốc cây cũng nhớ, đi ngang cái bồn nước cũng nhớ, rồi cũng nhớ cái nhà tắm, nhớ nhà cầu, còn ông này nhớ cái máy đèn. Xa lìa ái nhiễm liên miên, đoạn phiều những nỗi phượt triền chân tâm. Những cái đó nó làm cho mình, bởi vì mình hả, mình trụ chỗ nào, bởi vì Phật kêu vô sinh trụ cho tôi đi. Thành ra được như vậy thì mới là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Thế nào gọi là chỗ thân cận? Thân cận là gì? Là của đại Bồ Tát. Vị đại Bồ Tát nó chẳng gần gũi quốc vương, tức là nói mình nè, một cái vị mà muốn giảng kinh này không có chơi với bọn nhà giàu, không gần những cái bọn dương tử đại thần, cũng không chơi với quan quyền nè. Quý vị nhớ kỹ nè, chỗ nào giờ chỗ thân cận của đại Bồ Tát, mà chỗ này quý vị đọc kỹ. Bây giờ để đại Bồ Tát là ai? Là đại Bồ Tát quý vị. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát có phải là đại Bồ Tát không? Ngài Địa Tạng có phải đại Bồ Tát không? Hả? Ngài Thế Chí có phải đại Bồ Tát không quý vị? Còn chúng ta là Bồ Tát mới phát tâm, là tiểu Bồ Tát thôi. Mà Phật còn dạy các vị đại Bồ Tát phải thân cận ai ở đời mặt pháp khi mà thuyết kinh diệu pháp? Chẳng gần gũi quốc vương. Quốc vương là ai quý vị? Vua. Tức là vị đại Bồ Tát đó mà ông vua mà ông kêu mà ông phong chức cho đó, đừng có ham mà về mà nhận. Tại cái thời này á, là giảng cách đây mấy ngàn năm, quý vị nhớ Hùng Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài ngộ đạo rồi đó, cái ông vua ông kêu về ông phong cho là cái gì thiền sư đó, có không quý vị? Thành ra cái này là cái mà hồi đó tôi nói, ủa sao kỳ vậy, tại sao không được gần gũi quốc vương? Quý vị thấy rõ ràng không? Thần tú đó thì được làm quốc sư của vua, cũng như bây giờ bên Thái Lan họ còn quốc sư không quý vị? Kêu là ông vua sải đó. Ông vua Thái Lan vậy mà làm gì mà vẫn còn sợ cái ông quốc vương, quốc sư. Thì như vậy tại sao mà Phật nói làm đại Bồ Tát không được làm? Tôi hỏi quý vị nè, ông vua ông có vợ không quý vị? Ông vua ông có phạm ngũ giới không quý vị? Sắc sanh trộm cướp tài dâm vọng ngữ. Vậy đó mà ông viết cái bằng, ông chứng nhận, ông phong. Quý vị thấy rõ nha. Bây giờ một cái thằng, tôi nói thí dụ thôi, một cái thằng là uống rượu nè, trộm cướp nè. Ông vua là ông tới mấy trăm bà vợ, rồi ông giết người vô tội. Ông muốn giết ai, ông giết. Ông coi như là ông làm đủ cái tội ác hết rồi. Ai thuận thì ông ấy mà, gần vua như gần trộm. vậy mà ông viết một cái bằng ông phong cho mình là coi như là vô kiến thiền sư, đại ngộ thiền sư. Ông ngộ cái gì mà ông phong cho mình vậy? Một cái thằng nó học lớp 3 trường làng mà chỉ cứng nhận cho mình cái bằng tiến sĩ, quý vị nghe có được không? Thấy cái điểm đó chưa quý vị? Hả? Quý vị để cái điểm đó thành là không được. Phải chứ, ông là ông Phật đó, ông làm giấy được. Tôi bây giờ, tôi không có thọ giới nào mà tôi cấp giấy cho quý vị có chịu không? Thấy cái điểm đó thành là không được gần gũi quốc vương. Dương Tử là con của ông vua, đại thần là mấy ông quan. À, chẳng gần gũi các ngoại đạo. Phạm Chí, Ni Kiền Tử, tại sao Phật cấm không cho gần gũi vậy? Mà Phật dặn Đại Bồ Tát đó, đừng có nói nữa. Mà như vậy, chỗ này quý vị không để ý sao hả? Đại Bồ Tát, mà tại sao còn tâm phân biệt vậy? Như vậy chỉ độ cái người nhà nghèo, độ người khổ, không độ vua. Đố quý vị tại sao vậy? Hả? Đại Bồ Tát sao đấm nhiễm được? Hả? Cái này nhớ nha, Đại Bồ Tát à. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát còn đấm nhiễm không? Ngài Địa Tạng còn đấm nhiễm không? Cao như vậy tại sao quý vị đọc đoạn kinh này hồi đó tôi không có để ý, tôi đọc cái hòa thượng nó tại sao không để ý nè? Quý vị coi lại cái trang 356 đi, dài dài đó, chỗ đó đó. Thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vị Đại Bồ Tát chẳng gần gũi quốc vương, Dương Tử, đại thần, quan trưởng chẳng gần gũi các bọn ngoại đạo phạm chí. Như vậy là Đại Bồ Tát không có độ người ngoại đạo à? Không độ những ông vua à? Chẳng gần gũi những kẻ viết sách, những nhà mà viết sách thế tục ca ngâm sách ngoại đạo, cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm đánh nhau, như là cái bọn mà đá gà, cái bọn cờ bạc rồi bận vô đảng rồi không được chơi. Ủa như vậy là vị Đại Bồ Tát này chỉ đổ ai đây? Đưa cái microphone lại cho ai lấy giùm thầy. Đây này, đây bấm này lên đưa cho con. Cái đó quý vị để ý coi, Đại Bồ Tát mà tại sao Phật dặn những cái chuyện mình hầu như là nó lại tiểu thừa nữa. Hiểu như cái chỗ này là quý vị thấy rõ Đại Bồ Tát nha, chứ không phải là nói là Bồ Tát mới phát tâm nha. Mà cái hàng mà Đại Bồ Tát á, là quý vị biết là cái hàng đó là họ là hầu như là ngay cả như Ngài Di Lặc Bồ Tát á, bây giờ đang ở cõi trời đấu sức chưa được gọi là Đại Bồ Tát nữa, là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thôi, một đời nữa thành Phật. Còn cái hạng Đại Bồ Tát này nó giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là kính lại đời quá khứ, chánh pháp minh Như Lai, chính là đời hiện nay. Quán Thế Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật rồi đó, Ngài thì hiện lại đó. Mà Ngài Địa Tạng nếu mà tính ra thành Phật là thành Phật lâu lắm rồi, nó tại không chịu thành Phật. Mới gọi là Đại Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Nguyên Bồ Tát. Mà trong khi nói dặn mấy ông Đại Bồ Tát này nè, đừng có nên chơi với vua. Đừng có gần quốc vương, cũng không gần mấy ông quan lớn, cũng không gần những nhà giàu, không gần gũi ngoại đạo. Không cho gần gũi những người mà ở ngoài đời viết sách, những người mà viết sách thế tục, sáng tác nhạc này kia ca ngâm. À, rồi không gần gũi những người mà chơi coi như những nghề mà đánh nhau như là đá gà hoặc là cá độ hay là cái gì đó. Bày những coi, lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt rồi đó. Có những người mà ở trong này mà những người hàng thịt là ai? Bây giờ tôi nói ông Thọ Tường, ông hàng thịt đó. Ông bán vịt quay. Heo quay hả? Như vậy là tôi áp dụng cái này trên Thọ Tường không được vô đi nấu, tại vì cái bọn hàng thịt chứ gì nữa. Là chẳng gần gũi bọn thịt và kẻ nuôi heo, nuôi dê, nuôi gà, nuôi chó trong này đuổi luôn, chửi đuổi thân dưỡng luôn nè. Nuôi chó cũng không cho nè. À, săn bắn chài lưới hạ người sống với nghề ác, những người như thế hoặc có lúc lại đến chơi, lại đến thời Bồ Tát nói pháp không có lòng mong cầu. À, cái chỗ này quý vị để đây nè. Như vậy, cấm gần gũi mà trong khi đó Bồ Tát là phải ở cái cõi này. Phật quở ngày Xá Lợi Phất, một quở ngày mấy cái ông mà cứ nghe Đức Phật nhập diệt rồi đua nhau nhập Niết Bàn. Mà trong khi cái đoạn này á, mấy ông thanh văn á, mấy ông trụ vào đó thì Phật lại la. Mà mấy ông Đại Bồ Tát mà chuẩn bị sau này khi Phật nhập diệt xuống đi giảng pháp thì Phật biểu là không được gần gũi mấy cái hạng đó. Cái điểm nó rất là mâu thuẫn. Mà chữ Đại Bồ Tát chứ nói tiểu bồ hay là sơ phân tâm mình dễ hiểu. Thật ra cái chỗ này đó, hàng Đại Bồ Tát mà Phật còn hoan nghênh cảnh cáo để cho những cái hàng mà mới phát tâm như chúng ta. Nhớ Đức Phật đều có phương tiện mà nói hết. Tại vì Phật giảng nè, những người như thế hoặc có lúc đến nghe pháp Bồ Tát gì đó pháp mà không có lòng mong cầu là ý như thế này. Bây giờ quý vị Đại Bồ Tát mà Phật không cho gần gũi quốc vương, huống gì là mình là Bồ Tát mới phát tâm mà giảng kinh này. Mình gần gũi phát dương, mình sẽ dựa vào hơi ông vua nếu mình có ông vua làm đệ tử. Mình gần gũi mấy ông quan, mình dựa vào ông quan. Tôi nói thí dụ bây giờ đó, tôi thời gian sau này đó, tôi nổi tiếng gì đó là tôi có một vài ông đệ tử là ông dân biểu, ông nghị sĩ gì đó. Thì nên tôi thuyết pháp thế nào tôi cũng có cái tâm ngã mạn và cái tâm mong cầu ở trong đó để dựa hơi. Thành ra không gì cái đó, ngay cả hàng Đại Bồ Tát mà Đức Phật còn quan đến không được gần gũi các bậc đó. Thật ra đó là một cái câu nói thị hiện. Huống gì là cái hạng Bồ Tát mới phát tâm. Cho nên quý vị nên nhớ, có nói pháp thì không được mong cầu. Nếu người ta đến không được mong cầu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ ông Tôn Thọ Tường, ổng làm bán vịt quay, heo quay. Mà nếu mà tôi thuyết pháp á, đầu tiên Đại Bồ Tát Phật có không còn thân cận, ý là nói về huống về tôi, nhưng mà có đến không có mong cầu. Chứ một ngày nào đó, nó đầu tiên bây giờ ông đem thịt heo quay lên, ông cúng trong thành núi. Rồi vài bữa nữa đó, lần ở trong này á, quý vị sẽ thấy có nhiều bà đã có mùi mua thịt gửi lên đó rồi để nghe linh lắm rồi. Lần chúng ta sẽ đi theo sai, mà cứ nghe ông thần núi linh. Mà trong khi á, chúng ta mới thấy rõ một cái điểm mà rõ ràng lắm. Ông Tôn Thọ Tường, ổng làm cái nghề sắc xanh. Mà ổng vô đây đó, ổng cúng vịt quay cho cái ông thần núi, cái dẹp đó, khi nào ổng ế, cái ổng cúng, cái ổng làm đắt. Thì như vậy quý vị thấy, được không quý vị? Hả? Rồi bữa nào ổng về vô, trời ơi, hai vợ chồng con nấu hai ngày, thứ hai, thứ ba giờ tiệm đắt lắm. Thấy không? Như vậy cái diệu pháp liên quan này, xỉn dương cái gì? Quý vị thấy một cái điểm rõ ràng không? Mà tôi phải làm sao để cho hai vợ chồng đó chấm dứt cái nghề sắc sanh đó thì tôi mới là cái người Đại Bồ Tát. Khó không quý vị? Tại vì bây giờ Tôn Thọ Tường, tôi nói nè, thử ông đi coi, nói con, bây giờ ngày mốt có pháp hội ở dưới á, Tết á, Noel á, con xuống dưới dự cho biết. Nó nói là hai ngày đó con mất hết $7,000. Mà $7,000 biết bao nhiêu con vịt quay được đốt thiêu quý vị, bao nhiêu heo quay thì chứ. Thành như vậy quý vị thấy rõ, một ngày nào đó ta vô tới ổn Tôn Thọ Tường lúc này đi nấu cho pháp hội dự pháp thêm 2 giờ làm ăn bán đắt lắm. Vô tình, quý vị thấy không, tôi đang phỉ bán kinh dự pháp liên hoa. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Mà tôi làm sao cái vị Đại Bồ Tát đó phải làm sao? Mà giảng cho cái ông vua, ông thấy ông bỏ ngôi vua, không có ham nữa. Giảng cho ông quan đại thần thấy cái này là giả. Giảng cho cái những cái người mà viết sách ca thế tục, cái bọn ca ngâm, cái bọn ca sĩ đó, cái bọn đó đều là giả hết, cái không thật. Phải giảng cho những cái người mà chơi đánh bài rồi quýnh lộn đá gà là cái này không phải là cái của tụi con, mà chúng con lại chẳng gần gũi bọn hằng thịt kẻ nuôi dê. Vì mình gần gũi họ mà mình không chuyển được họ thì mình không phải là Đại Bồ Tát. Hiểu chưa quý vị? Ý nó không được gần gũi là làm sao họ chấp nhất cái nghề đó nữa khi mình là Đại Bồ Tát. Tôi làm sao mà tôi đổ được ngày nào mà cái vợ chồng Tôn Thọ Tường nó bỏ cái nghề đó mà nó diễn qua thì tôi mới là xứng đáng là Đại Bồ Tát. Còn nếu mà tôi làm mà để cho năm tới nó vô nữa rồi nó đem dịch quay vô nó cúng nữa là tôi không phải là Đại Bồ Tát. Hiểu chưa quý vị? Thấy không? Ngay cả ông vua còn không cho gần, ông quan còn không cho gần. Mà trong khi đó những người vô đây xin cho con được cái chức này, xin cho con được chức kia, đủ thứ chuyện ở trong này hết. Quý vị thấy rõ không? Không cho gần bọn nhà giàu. Thành ra cái chỗ đó mình để ý là Phật dạy, là mình để ý Đại Bồ Tát. Không được chơi với cái bọn bán thịt, nuôi heo, hàng thịt, săn bắn. Mà làm sao? Mình là Đại Bồ Tát mà mình vẫn chơi mà mình không chuyển được họ. Mình không phải là Đại Bồ Tát. Mình cũng không để chỉ cho họ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Thành ra cái đó là Phật quá nên cái vị Đại Bồ Tát là chi là ngày dương sức rồi. cảnh cáo luôn. Mà nếu mà mình là tiểu Bồ Tát mình chơi thời gian mình bị họ cứu mình luôn, cứu mình luôn. Lại chẳng cần gửi những tỳ kheo, ủa kỳ vậy, tỳ kheo là ai, là tôi nè. Nếu mà ông đại Bồ Tát nào xuống đây là không được gần gũi tỳ kheo. Tỳ kheo ni là mấy cô nè, U Bà Tát là cư sĩ nè, U Bà Di, tại sao không cho gần gũi? Quý vị hiểu lầm rồi, tức là không được tán thán cái hạnh tiểu thừa, hiểu chưa? Cũng như là tại vừa rồi đó, có mấy bà đòi đi tu, có mấy bồi bồi bỏ chồng bỏ con đi tu. Cũng như vừa rồi đó, cái bà mà đi tu được 2000 đó, sáng này bà gặp tôi bà mừng quá, bà nói lâu nay con cứ phân vân hoài, con cứ trong ngày đêm để con xuất gia, à mà con mơ con xuất gia, tức là bà đó đang mơ làm cái hạnh tỳ kheo ni như vậy, phải không? Mà tôi gần gũi, tôi tán thán bả là đi tu đi con, vô đây cạo đầu đi tu. Thì tôi không nên tán thán, không nên gần gũi, tức là ý nói là đừng có tán thán họ đi tu, mà khuyên họ ở tại nhà để mà làm Bồ Tát hạnh. Tôi nói bây giờ người ta đang cần bà nội, cần bà ngoại, cô làm hạnh Bồ Tát, cô ở nhà đi, cô vô đây làm tỳ kheo ni, cô chỉ được cái gì cô? Có phải là cái câu này tôi khuyên bả là đừng có đi tu mà hãy ở nhà làm Bồ Tát, chứ không phải Phật biểu đừng có gần gũi, hiểu chưa quý vị? Chứ hồi đó đọc cái này tôi rất kỳ vậy. Rồi có những ông đòi xuất gia, bỏ chẳng hạn như bây giờ tôi khoái cái cặp vợ chồng ở Arizona nè, cái tôi suối ông đi tu, tôi thấy làm được quá mà cái ông gì đó cũng rễ của câu nguyên cảm đó, ông đang ngồi với cặp đưa tay lên nè suối ông. Thì như vậy biểu tôi chẳng được gần gũi tỳ kheo, có nghĩa là tôi đừng có khuyến, đừng có giảng cho người ta trở thành ông tỳ kheo như ông Tiểu Quán, như ông Tiểu Minh. Vì sao? Ông có vợ một bầy con, tôi xúi ông vô đi tu thì con vợ với nó ngồi nó sắc lao, thầy sao thầy xúi chồng con đi tu, bỏ ai nuôi con con, hiểu chưa quý vị? Đó, thành khi đọc cái này đó lại chẳng gần gũi những tỳ kheo đi, huống gì là xúi người ta đi tu. Vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát là phải làm sao ngay ở trong đó người ta thực hành hạnh Đại Bồ Tát, chứ đừng có biểu người ta trở thành sa di ni, hiểu chưa? Thành khi mình học đọc kinh Đại Thừa mình không hiểu chỗ này, tại sao mình không cho gần, tức là đừng tán thán cái hạnh. Nhưng mà đối với mấy cái ông tại Minh đó, ông tự nhiên qua đây chưa vợ chưa con gì, cái ông đến dự tại đại dược sư, ông xin đi tu, cái tôi cạo đầu liền, tôi biểu liền. Ông Tiểu Quán cũng vậy, tôi ông chưa có vợ, ông chưa có con, rồi ông chỉ là đi phát tu đầu tiên ở Arizona đó, muốn khách sạn cái gì nhớ không? Cái ông gọi tôi xuống hội trường, nói dạ thầy, nghe thầy nói phát tu xuất gia giao duyên mà nghe nói là cha mẹ chết á thì sẽ được công đức. Tôi nói được chứ, nó nói nhưng mà con thì khác, cái là cái này không phải cha ruột con. Hỏi sao kỳ vậy? Con đẻ ra có mấy tiếng hồ là cha này lộn từ thùng rác nuôi về. Tôi nói ôi vậy đi tu cha tôi cũng hưởng, tôi nói nó còn hưởng nhiều hơn nữa. Tại vì ông này ông không có đẻ ông ra mà ông lộn từ thùng rác mà ông nuôi tới lớn, cái ông này cái công nhiều hơn cha ruột chứ, phải không? Cái ông nói vậy hả, vậy cho con ghi danh con đi tu. Nói vậy là đi tu rồi, cái ông về ông lo lắm ma rồi cho ông già nuôi ông, rồi cái ông qua ông đi tu luôn. Quý vị thấy rõ không? Thành ra mình tùy người, có người thì mình xúi đi tu mà có người mình không nên xúi. Vị Đại Bồ Tát phải biết những cái đó chứ không phải là không phải là ở trong này Phật mới nói là hạng người. Nhớ nha, lại chẳng gần gũi những tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hạng người cầu quả thanh văn, tức là ích kỷ. Ưu bà di, ưu bà tắc là vũ trung á. Thấy không, hồi đó mà vũ trung nói, dạ dạ thầy, bạch thầy, bây giờ chồng con mất rồi, bây giờ con gái con mất rồi, ba con mất, con đau khổ quá, con muốn đi tu. Tôi nói, không có đi tu, mà trong khi bả đi đâu người ta cũng xúi bả đi tu hết. Vũ trung có nhớ không? Nhưng mà sau này, 10 năm sau con nói, bây giờ con mới cảm ơn lời của thầy rồi đó, thầy cảm con. Thì tôi lúc đó là tôi đâu có gần gũi, nếu mà bả đi tu thì có phải là bả thành thì không đi, bây giờ này bả gần gũi tôi rồi, không, bả gần gũi trở thành nó giống như bà Hồng Long bằng này kia nè, phải không? Thành ra bả vẫn còn ở trong cái hàng cư sĩ mà bả thọ Bồ Tát giới, để chi? Để làm việc của một cái bà ngoại bà nội. Cô đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, nó xin lỗi phẩm phổ môn đó. Chỗ nào cần bà ngoại tôi làm bà ngoại, chỗ nào là bà nội tôi làm bà nội, chỗ nào cần người thay tả tôi làm thay tả, chỗ nào cần người quét nhà tôi quét nhà. Thì cô đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa chứ còn gì. Còn cô đã in được ngũ bách chân của Quan Thế Bồ Tát mà cô chạy vô đây cô tu mà cô lại đó, coi như cô Như Bình đó, đâu có phải là Bồ Tát đâu. Thành ra lại xong cái bệnh luôn. Lại ngũ bách chân. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra khi đọc kinh Đại đại thừa chúng ta phải hiểu tại sao hồi đó tôi không hiểu, tôi tức quá, ông này dạy đồ này này, dạy đồ kia. Mà lên hỏi cho hòa thượng ra, ê, không được hỏi, muốn đuôi điếc trăm trọng không? Dạ, vậy thôi, hồi xưa họ vậy đó. Nói sao nghe vậy? Hả, mà hỏi kinh đại thừa, đụng tới kinh Diệu Pháp này là ở tù á, rồi đuôi điếc trăm trọng á. Khổ như vậy đó. Nhưng mà bây giờ tôi khai ra sau này tôi ngồi, tôi nghĩ hoài, tôi ngồi, nhiều khi tôi ngồi hoài, tại sao vậy vậy? Sau này mình nói, à, không được, gần gũi tỳ kheo tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di là những cư sĩ, cái hạng người mà cầu quả thanh văn là ích kỷ tự giải thoát cho mình, cái cầu quả thanh văn là gì? Hoặc ở trong phòng, hoặc ở chưa kinh thành, hoặc ở chùa giảng đường, chẳng cùng chung với họ. À, mình cũng giảm pháp thôi, nhưng mà chẳng cùng chung lý tưởng với họ. Thành trong này nó dịch ra là chẳng cùng ở chung với họ, tức là đừng có một cái chí hướng với họ. Mình là Bồ Tát là mình phải độ người tại gia, nhưng mình đừng có bao giờ mà ở chung với cái tư tưởng. Chẳng hạn như bây giờ trong này nè, một bên á là ông Tệ Quán, ông đang cầu thanh văn đó. Ông nói con chỉ 3 năm nữa thôi, con giúp cho sư tỷ Hồng Đức rồi là con vô đây con ở trong này. Rồi thì Tệ Minh cũng dẫn nói tôi kiếm cốc trong kia 2 ngàn cốc này, tôi ok vậy, muốn vậy thì sang năm đóng cửa dưới center, tôi sẽ kiếm cho ông mỗi cổ ông một cái cốc, cất im ru cho 2 ông, phải không? Cầu quả thanh văn. Nhưng mà Hồng Đức nói, sư phụ ơi đừng có đóng, nó buồn, tội nghiệp với đương đích, phải không? Quý vị thấy không? Nếu mà như vậy là Hồng Đức đâu có ủng hộ cái chuyện mà ở chung không? Mà tôi bây giờ nói, à vậy được rồi, phải không? Thầy trò mình cất 3 cái cốc để đóng luôn, thầy trò mình đóng cốc tôi trong này, tôi với ai? Tôi với khỉ với tôi với ai? Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Hả? Tôi không thể nào ở chung với ông Tiểu Quán như Tệ Minh, nhưng mà ông đòi cũng cho. Nhưng mà nhìn kỹ đi, của Hồng Đức cổ lại nói nít nghe vậy buồn, sư phụ cho nó đi thôi, giờ là 7 ngày không được là 3 ngày. Quý vị thấy rõ ràng không? Còn cô Hồng Đức mà cổ nói ê cho con cái cốc nữa sư phụ là cái gì? Có phải là thầy trò chúng tôi giảng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa mà chúng tôi lại đang làm cái quả thanh văn, lại cùng ở chung với nhau mà cất thất là hình nhớ thành ra những hiểu được cái đó rồi á. Nhưng mà mình cũng không chống nữa, tại mấy ông thích cái đó cho mấy ông làm cái đó, mình cũng chống, không chống nhưng mà không tán thán. Nhưng mà tôi tán thán cái nữa là quý vị nghĩ sao đi? Hả, hả, cái gì đó? Hư không dù có chuyển đi, nguyện con kiên cố không hề lung lay. Ông Tệ Minh, ông Tệ Quán đọc hay lắm, nhưng mà kiếm cái cốc rốt, quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Không gì lao ngọc nản đường trưng duyên, nhưng mà nói vậy cho cái ông thị hiện thôi, chứ tôi chưa chắc là mấy ông ấy, tại vì ông hù của Hồng Đức Phật đó mà. Của Dù Trung nói cái gì?
Thầy Tuệ Quán với thầy Tuệ Minh đó, là tại vì quý vị muốn tu theo Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát mà, nhưng mà có cái là tại vì quý thầy bây giờ, thí dụ quý thầy nói là quý thầy chưa có đủ sức năng để chuyển hóa quý vị kia, thì quý vị đó, quý vị đó tu như vậy rồi một thời gian nữa rồi sẽ chứng cõi lại thì có thể độ chúng sanh. Còn cô Hồng Đức thì cổ tu theo Bồ Tát, thành ra cái lục đạo Ba La Mật.
Bả mà bữa nào cô biết không, tôi hỏi bà Hồng Đức đó, Bồ Tát kỳ này có gì nó buồn lắm, chả có ai có gây lộn buồn. Bà tu kiểu đó, bà nói trời thấy mấy bà trong làng mà im re mà tu rồi thấy con không có vui, phải có chuyện này gây lộn chuyện kia mình mới thấy hào hứng và kêu xử đồ vui. Không, bà đâu có sợ đâu, không sợ, thấy không? Nhưng mà thật ra đó, ông Tệ Quán ông nói vậy chứ nhiều khi ông hù thôi, ông hù mấy bà đó, tại vì bây giờ tôi ông Tệ Minh ông cũng hù thôi, chứ thật ra họ cũng biết rồi, họ cũng hiểu thế nào rồi chứ cũng chưa chắc. Mà nhiều khi á nói như vậy đó để cho mấy bà đó là tại vì đó, ông nói có nhiều bà đó là thấy con khó quá rồi đó, nhưng mà phải khó, có người khó, có người chứ ai mà giống như Hồng Đức không, rồi nó thành cái chợ rồi, chợ A Di Đà, chúng con làng A Di Đà nữa. Cho nên mỗi người nó có một cái hạnh, nhưng mà trong này khi mà hiểu ra rồi đó, hồi đó tôi tức cái đoạn này lắm, tôi nói tại sao không cho gần gũi thì khéo, thì khéo đi, cái hạng người này là ích kỷ chỉ cầu tự lợi cho mình. Hiểu thầy nói không? Nếu mà ai cũng cái là hạng này thì ngài A Nan ơi, quý vị đại A La Hán ơi, quý vị hãy trả ơn Phật đua nhau mà nhập niết bàn hết trọi, lại làm sao mà có tâm tạng kinh điển đây? Từ đó quý vị mới thấy là lại chẳng gần gũi những tỳ kheo, là mấy tỳ kheo ni u bà tát, quý vị hạng người cầu quả thanh văn là cầu quả đi xe gì quý vị? Xe dê, là có xe nhỏ. Còn xe trâu là xe lớn, tức là còn chở được nhiều người, phải không? Đó, quý vị thấy đâu? Hoặc trong giảng đường cũng chẳng ở chung, chẳng ở kinh hành. Kinh hành là gì? Như ở trong rừng này, ông kinh hành mà mình vô đây mình kinh hành chung với ông là coi như mình tán thán cái hành động của ông rồi. Ở trong giảng đường cũng chẳng ở chung, tức là ông đang lên ông giảng về pháp tiểu thừa thì mình cũng không có ủng hộ nữa. Bồ Tát theo kêu cơ nghi mà nổi pháp, phải biết cơ nghi thôi. À, văn thù sư lợi là vị đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ cho là tướng có thể sanh tư tưởng dục nhiễm mà nói pháp. Ok, thấy cái bà đó đẹp quá, mình lại thuyết pháp để chi? Để gieo tình cảm với bà. Ủa, đại Bồ Tát tại sao kỳ vậy? Đại Bồ Tát lại còn ô nhiễm với người nữ. Thật ra Đức Phật Hoa Ninh, đại Bồ Tát mà Phật còn không cho gì người nữ ở chỗ riêng mà nói pháp, tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát chỉ có mình biết đại Bồ Tát, chứ còn xuống đây ai biết ai là đại Bồ Tát, mà người đời họ sẽ phỉ báng. Hiểu chưa quý vị? Quý vị gì đúng không? Bây giờ tôi nói thí dụ, một cái vị nào đại Bồ Tát thì cái vị đó sẽ hiện ra ai biết đại Bồ Tát. Nhưng mà cái vị đó ngồi giảng pháp, bây giờ quý vị vô đây nè, chẳng riêng kêu một cái người nào vô, họ riêng mình họ vô đây rồi, ngày nào vô quý vị gặp cái vị đó ngồi đây thuyết pháp, mình quý vị nghĩ sao? Mà dù vậy vị đại Bồ Tát nó không có cái tâm gì hết, quý vị ra quý vị phỉ báng, rồi người đó không thể giảng được. Hiểu chưa quý vị? Thành ra có người kia họ nói, có nhiều kia họ nói, nó tự nhiên con lớn tuổi rồi, con sáu mấy bảy chục tuổi rồi mà con đi với cái chú xe gì, cái cũng có người nói tụi nó, ê, ai biết bà lớn tuổi, bây giờ leo lên xe ngồi đi, cái đầu trọc xa xa họ chỉ nói là hồi nãy tôi thấy cái sư cô đó đi với cái chú ông thầy đó thôi, đúng không quý vị? Mặc dù quý vị đi để hỏi pháp thôi, thành Phật cấp cái hàng đại Bồ Tát không vì người nữ mà thuyết pháp, đừng có nói về mình là Bồ Tát mới phật tâm. Ở trong này ông tự quán ông thường than phiền tôi mấy chuyện đó lắm. Tôi nói đúng, tại vì mình giữ, không phải là mình không có gì nữa, nhưng mà để cho người ta nói, người ta sẽ đi phỉ báng đi, đúng không quý vị? Thế nên từ đó không vì người nữ mà thuyết pháp. Mà nếu mà có cái nhà nào đó Phật tử, Phật nói đi thỉnh thuyết pháp nè, gái nhỏ là gái nó mới vị thành niên nè, gái trinh là gái chưa có chồng nè, gái quá mà thỉnh đi nói pháp cũng không có nói nữa, bằng tiếng vị đại Bồ Tát họ đâu còn ô nhiễm nữa. Nhưng mà ai biết họ là đại Bồ Tát? Tế Điên Hòa Thượng, Tế Công Hòa Thượng đó, những người đó ăn thịt uống rượu mà sau khi chết rồi mới biết là đại Bồ Tát, cái gì đồng ý chưa đó. Thành ra rồi chẳng gần với ai nữa, không mà, bây giờ cái người con gái chưa chồng thỉnh mình đi thuyết pháp riêng ở trong nhà không đi, mấy bà quá chồng thỉnh cũng không đi, rồi cái hạng người mà năm người bất nam bất nữ, tức là những người đa hệ đó, những người BD cũng không được đi luôn nữa. Quý vị thấy có những ông thầy mang tiếng về người nữ, có những ông thầy mang tiếng về BD có chưa quý vị? À, mà Phật nói trước luôn, chứ không phải nữa. Có những ông thầy họ không thích người nữ mà họ thích người nam có quý vị. Và bị thưa ra tò luôn, ở tù luôn đó. Thành đó là Phật Hoa Ninh trước. Và chỉ riêng mình vào nhà người, nếu có ai mà cần nhân viên mời mình đi hoằng pháp thì phải chuyên một lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng hở răng cười, chẳng bày không ngực, nhẫn đến vì pháp mà còn chẳng thân hậu, huống là mọi việc khác. Chẳng ưa nuôi sa di đệ tử ít tuổi. Ủa, tại sao Bồ Tát mà không cho nuôi sa di đệ tử ít tuổi? À, tôi đố quý vị, cái chỗ này đó, hồi đó tôi hỏi thì ân sư nói gì? Thiếu chữ. Quý vị biết, chẳng hạn như cô Hồng Đức, bây giờ mấy bà chữ Hồng, mấy bà là tỳ kheo đó, cô Hồng Đức sau này có thể nhận đệ tử nam sẽ gì không? Nhận được. Nhưng mà nhận tới 13 tuổi là phải đem nạp lại cho chùa Tăng đó quý vị. Tại không người ta nói. Hiểu chưa quý vị? À, thành ra cái chỗ này khi tôi hỏi thì một vị hòa thượng nói không, thiếu chữ. Thiếu chữ. Thành ra đó, Hồng Đức có quyền nhận mấy chú 7 tuổi thích lắm, nuôi, tới 12 tuổi phải đem nạp cho mấy ông thầy khác, không được giữ đó. Mang tiếng. À, chẳng được nuôi sa di ít tuổi và các trẻ nhỏ cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng một thầy. Ủa, tại sao kỳ vậy? không đồng chúng nó cùng một thầy. Là sao? Thầy của Sa Di, tức là mấy người tu hành thanh văn mới là tạo ra mấy ông Sa Di. Hiểu chưa? Tức là mình không có đồng chí hướng như những người tu tiểu thừa, thường ngồi thiền, mà phiên mấy ông Bồ Tát phải thường ngồi thiền, nhiếp tâm mình. Như vậy mấy cái người mà ngồi thiền vô rừng đó thì bị ông Cấp Cô Độc, xin lỗi, bị ông Di Ma Cần lên án. Này Sa Lợi Phất, ngài làm gì vậy? Ta đang ngồi thiền. Ủa? Ông ngồi thiền tại sao ông không ngồi ngay chỗ ngã ba tư đường, người đi qua, ông đi qua, bà đi lại. Cái lúc đó ngài Sa Lợi Phất vậy chứ ông Di Ma Cần, ông đi đâu về với ta? Từ trong lầu xanh ra ta về, hỏi ông làm gì ta ngồi thiền cái động á. Ông Di Ma Cần thì ngồi thiền ngay trong cái lầu xanh, còn ngài Xá Lợi Phất thì ngồi thiền ở trong rừng, độc cư thiền định. Và ngài Di Ma Cần nói, này Xá Lợi Phất, ông ngồi ở trong rừng, không có đàn ông, không có đàn bà, không có ngoại đạo phỉ báng, thì ông nhập vào thiền định, diệt tận định để chứng A-la-hán. Tại vì diệt tận tất cả những tâm thương ghét, nhưng mà có ai lại thương ghét ông đâu mà ông diệt được. Còn ta ở ngay trong đầu xanh, ngay cái chỗ mà dâm ô mà ta ngồi thiền đó, thì đó mới gọi là thiền. Thấy không? Cái gì rủa đi. Bởi đằng này Phật phải biểu Bồ Tát thì phải ưa ngồi thiền ở chỗ nhiếp tâm tu mình. Tức là khuyên các Bồ Tát khi mình đi vào trong đời vẫn không quên ngồi thiền niệm Phật tụng kinh. Tức là phải duy trì. Để rồi nếu mà mình không tán thán cái này đó, thì một ngày nào đó đệ tử của ông Độ nó sẽ có, ô đừng ngồi thiền, đừng niệm Phật, đừng tụng kinh. Quý hiểu không? Nhiều khi tôi giảng với họ, tôi phải hồi lại với thầy Đại Quán nói, giảng mà thấy mấy người vô mà không mặc áo tràng vô trong này đừng có chấp. Rồi mấy người mới đến rồi biết mấy bà này vài bữa mấy bà bỏ y bỏ áo hết rồi, mấy bà mặc rip ra bà đi về đường á. Thành ý nói là ông Bồ Tát cũng phải tán thán cái hạnh ngồi thiền của người ta. Ông Bồ Tát cũng phải tán thán cái hạnh niệm Phật của người ta. Hiểu chưa quý vị? Tôi bây giờ tôi giảng riết rồi, tôi tịnh độ rồi, tôi phỉ báng bên thiền tông là cũng không được. Hiểu chưa quý vị? Tức là mình phải đi con đường trung đạo, nó rất là khó. Bởi vậy trong này có con Tệ Khai, con của cô Trúc Hằng, khi mà nó đến tôi nó hiểu chấp. Tôi biểu cái đường trung đạo nó đốt nhang nửa cây nó tắt, nó đã trung đạo đốt hết cây là không đúng. Rồi nó ăn cơm á, ăn nửa chén thôi, còn nửa chén bỏ nhà, vậy mới là trung đạo. Thấy không? Nửa chén, rượu nửa chén, nửa bên, còn nửa bên chừa lại. Hiểu lầm, chấp vào lời nói. Văn thù sư lợi đó là chỗ thân cận ban đầu. Lại nữa vị Đại Bồ Tát quán sát nhất thiết pháp không như thật tướng, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyển như hư không, không có thật tánh, tất cả lời nói chẳng sanh chẳng xích, không danh không tướng, thật không chỗ có, không lường không ngàn, không ngại không chướng, chỉ do nhân duyên mà có từ điên đảo mà sanh, cho nên nói thường ưa quán sát các tướng như vậy, gọi là chỗ thân cận của Bồ Tát. Cái chỗ này chúng ta phải lấy ngay chỗ này mới giảng được cái chỗ mà rất là cao, nó đi vào trong kinh Bát Nhã. Cái phần này vị Đại Bồ Tát quán sát nhất thiết pháp không như thật tướng. Ủa, nếu mà thấy pháp không rồi thì không có người khổ, không có địa ngục, không có thiên đường. Ủa thì giống như là mấy ông tu bên tiểu thừa rồi. Tại vì bên mấy ông mà tu tiểu thừa chứng A-la-hán như là ngài Xá Lợi Phất, con là hàng lớn tuổi ở trong hàng tăng, nghe Đức Phật nói tu lục độ ba la mật để thành Phật khó quá chúng con, chỉ quán ba pháp không, vô tướng, vô tác, không có tướng nam, không có tướng nữ, không có tướng địa ngục, không có tướng thiên đàng, chúng con hết một cái đời này kêu là tốt cho nhập niết bàn. Mấy ông kẹt vào tới đó, Phật kêu là độn căn A-la-hán. Thì như vậy tại sao lại Bồ Tát lại quán nhất thiết pháp không như thật tướng, chẳng điên đảo? Cái chỗ mà như thật tướng, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyển như hư không, không có thật tánh, tất cả lời nói đều không thật, không ngàn, chỉ do nhân duyên mà có từ điên đảo mà sanh. Quý vị thấy rõ nè, cái nào do nhân duyên mà có từ điên đảo mà sanh? Tôi hỏi quý vị, con từ đâu mà ra? Con từ đâu mà ra? Từ cái duyên của vợ chồng quý vị mà ra. Đi ngược lên nữa, vợ chồng từ đâu mà ra? Từ cái ái nhiễm mà ra. Hả? Như vậy trong 12 nhân duyên, Cái đầu tiên mà chúng ta lọt vào đi ngược cái Phật tánh là do cái gì quý vị? Cái vô minh, cái ngu. Cái đầu tiên là chúng ta do cái ngu, vô minh mới sanh ra cái hành động sai lầm. Tôi hỏi quý vị nè, có một cái bà ở đây ngày hôm qua, có một người Phật tử họ nói, con gái của bà không thích lấy chồng, mà bà lại ép con gái bà lấy chồng, rồi bà mới chịu đi tu. Mà rõ ràng bà không hạnh phúc, bà ly dị. Cái đó kêu là vô minh không quý vị? Mà phải chi nó thích lấy chồng, nó thích trong đời độc thân, mà bà phải ép nó, mày phải lấy chồng tao mới an lòng đi tu. Bây giờ tôi mới nói cái ngu nào giống cái ngu nào hết. Phải chi mà mình lấy chồng mình hạnh phúc đó, thì mình ủi, mình đi tu rồi, mình thấy mình an lạc, mình xúi con mình đi tu. Đúng không quý vị? Mà mình lấy chồng mình khổ rồi, mình gãy dở rồi. Mà bây giờ có đứa con gái nó không thích đi chồng, mà bà cứ ép nó phải đi lập gia đình đi, là tao mới đi tu được. Bây giờ tôi mới nói câu, tôi nói giận giận, tôi nói ủa, hồi đó tao lấy chồng tao khổ, bây giờ bụng mày làm con tao, làm mẹ tao, sao mày không bị khổ? Bây giờ thấy một cái điểm rất là vô minh. Vô minh mới sanh ra cái hành động sai lầm. Vô minh là sanh hành, hành sinh những gì quý vị? Danh sắc, danh từ thôi. Hả? Ở trong này, cái này nó là cái gì? Chỗ nào là đạo tràng chỉ tôi coi. Chỗ nào là cái chánh điện kể tôi coi. Chỉ là cây, gỗ, gạch, ngói, đinh, cộng với vọng tưởng của tôi. Rồi rinh một ông Phật dục vô đây, đem mấy bình bông, liên hương, kêu là đạo tràng. Hả? Đạo tràng phá tôi diệu pháp liên hoa. Hả? Nhưng mà thật sự, cái này có phước hay không? Là do coi quý vị có diệu hay không. Hả? Làm như vậy mà vô đây đó, là cái người nào mà nghĩ là ôi tụng kinh pháp hoa có phước, là cái người đó chưa được lọt vào trong diệu pháp hoa. Gì còn gì, còn kinh diệu pháp liên qua là phải thấu rõ cái tướng tội phước nó không có thật. Ngày qua ngày Long Nữ, vì thấu rõ tướng tội phước nó không có thật, tội là ai đặt, ai là cái người đặt tội, ai là cái người buộc tội, ai là người cái tha tội, quý vị thấy rõ ràng lắm. Thì vô đây một lọt người, họ gửi sớ vô đây cầu an này, tôi đối với vậy nè. Gửi sớ cầu an nó có ba loại. Một cái loại cầu an có phước đức, mà có phước đức là do đâu mà có. Thí dụ bây giờ quý vị gửi sớ cầu an lên đây nè, tôi phải chuyển làm sao cả trăm người tu trong này về. Những người này khi mà họ tu hành, họ về rồi là họ đem an lạc cho gia đình họ, đem an lạc cho họ, họ bớt tham, bớt sân, bớt si, và họ áp dụng chỉ có cái biết chứ không có cái thương và ghét. À, thì ngay lúc đó quý vị thấy rõ ràng được cái phước. Còn cái người bệnh khổ mà vô đây mà ngồi đây nè, có những người vô bị bệnh nan y vô đây nè, mà gửi sớ cầu an rồi không linh, cái người đó là cái loại tiểu thừa. Mà cái loại tôi chỉ làm sao nè, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật. Vì khi không bệnh tật thì tham dục sinh ra. Quý vị để ý coi. Hả? Khi không quý vị nhức đầu cái là làm sao cho hết nhức đầu, nhức răng làm sao hết nhức răng, mà khi mà thân thể mà nó không bệnh tật là bắt đầu ngồi vọng tưởng đủ thứ chuyện trên đời này. Rõ ràng lắm. Cũng như ngày hôm qua tự nhiên tụi nó tố, nó tố vô cái tụi kia, nó vô tụi sơ riếp, nó vô. Thì lúc đó tôi không có nghĩ, mà tôi nghĩ làm sao để mà giải thích để cho nó đừng có sách đạo cái pháp tu này thôi, vậy thôi. À, quý vị rõ ràng lắm. Trong kinh Phật đó là Đức Phật Thích Ca có bệnh không quý vị? Ngài vẫn bị bệnh, chứ không phải ngài không bệnh. Ngay cả ông Phật phước đức cỡ đó mà khi nghiệp đến vẫn bệnh, ngài vẫn trả quả. Ngài vẫn có những cái năm mà ngài bị ăn lúa ngựa, ngài vui vẻ. Nhưng mà khác có chỗ là kinh diệu pháp liên qua này, cái đó đều không thật hết. Quý vị đã từng chết chưa quý vị? Chết nhiều lần lắm rồi. Ngay trong mỗi mọi ngày quý vị đều chết hết nè. Khi quý vị ngủ, tại sao quý vị ngái quý vị không biết? Tôi ngủ tôi ngái tôi cũng không biết. Hả? Lúc đó thần thức còn không quý vị? Còn sống còn. Quý vị chưa chết mà. Quý vị chết đó thì mới là cái tiếng đầu tiên là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, là coi như là bảy thức đầu đi ra, là thức thứ tám đi rồi. Còn quý vị ngủ đó, tám thức còn trong người quý vị không? Tại sao quý vị ngái quý vị không biết? Nhiều người cãi lắm, quý vị tin coi. Hả? Nếu mình ngái mình biết là mình đã là không có ngủ rồi, mà mình ngủ mình mới không có biết. Vậy lúc đó thần thức quý vị ở đâu mà không biết? Ở đâu? Ở đâu? Hả? Quý vị để ý chỗ này. Lúc đó là tim gan tỳ phế thận của mình chưa hư nè, huyết áp vẫn còn nhảy nè. Ha? Như vậy thần thức là ở đâu? Ở đâu vậy? Rõ ràng không, bị ngái mình cũng không biết.
Bạch sư phụ, theo con nghĩ là nó vẫn ở đó. Bởi vì nếu mà con đang ngủ nhưng mà có ai kêu là con thức dậy thì con tỉnh liền.
Rồi ngay lúc đó là nó ở đó, là ở đâu mà sao biết? Ủa, nó cái thần thức nó phải biết chứ. À, thành ra nhưng mà khi người nào rờ vô quý vị biết, phải không? Đánh cái là biết. Vì vì lý do đó mà lúc lâm chung, dù quý vị trong 8 tiếng không được rờ vào người ta đó quý vị, hiểu chưa quý vị? Họ có cảm giác đau đớn, họ vẫn có cảm giác, họ nói không được, lúc đó nói không được. Còn bây giờ đụng vô quý vị nói được, phải không quý vị? Quý vị nhớ, chúng ta có 3 level. Khi chúng ta ở thần thức, ở đây kêu là thần thức ở hạ giới. Khi chúng ta ngủ, ngủ thiệt mê, ngủ mà sâu mà để mà ngái đó, là kêu ngủ mê rồi đó. Thì chúng ta có 2 loại ngủ là nửa tỉnh nửa mê. Cái loại mà nửa tỉnh nửa mê đó thì ai nói gì cũng biết hết đó, nhưng mà mình nhắm mắt đó. Biết không quý vị? Biết. Là coi như là thần thức vẫn còn ở đó, nhưng mà mới đóng bít các căn, nhưng mà nó đóng nhẹ nhẹ thôi. Tôi nói thí dụ, như bây giờ là cái microphone mà mình thức là nó để gần sát miệng luôn. Mà khi mình ngủ là cái microphone từ từ nó đưa ra, tức là nó bớt cái sức hút yếu. Ví dụ như khi mình thức là thần thức ở trong cái căn của mình. Còn nhãn thức ở trong con mắt là ở 100%, khi mình ngủ mê mê từ từ nó bớt đi còn 70%, 80%. Rồi 60%, 50%, rồi tới lúc mình nhắm mắt luôn. Mà có lúc người mở trâu tráo mà vẫn không thấy gì hết, có không quý vị? Là cái thần thức nó đi từ 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 ra, là nó ở một cái thế giới khi mà ngủ mê kêu là trung giới. Cái chỗ này đó, nhãn thức không có đi mà cái ý thức nó đi. Nhớ kỹ cái điểm này trong mật tông nó dạy rõ. Khi cái thần thức chúng ta, nhãn thức không có rời, nhĩ thức không rời, nhưng mà ý thức rời. Cái ý thức mà khi chúng ta ngái được là cái ý thức nó đã đi rồi, nó đi ở cõi trung giới. Do đó bà già của mình đạo làm con heo, làm sao mà báo mộng cho mình được, bả là con heo. Nếu mà không có sự ra đi của cái ý thức thì khi đó bà già mình bả là con heo, bả làm heo, bả không nhớ gì hết. Tới khi bả ngủ, con heo ngủ ngái, con heo đó bắt đầu cái ý thức mới bay lên, thì ý thức nó lên được nó mới nhớ lại. Rồi bắt đầu mình cũng ngủ mê. Nếu mà mình tỉnh mình không nào mình nằm mơ mình thấy được hết á. Thành nó bắt đầu mình, cái ý thức mình cũng bay lên cái hàng trung giới. Và lúc đó mới, mẹ ơi, con ơi, bảo mẹ dùng như vậy. Tôi nói rõ cho một vị, một cái người, cô Viên Khai, có đứa em tự tử chết đến đây bao nhiêu năm rồi? 28 năm. Như vậy nó chết nó không siêu, thì nó lộ thành một cái loại là nhân phi nhân. Mà khi nó chết nó tự tử nó còn có bầu nữa. Cho nên mình mở pháp hội này. Khi đó cái thằng em của nó là người Công giáo, tại sao bằng ngày nó báo không được? Thì thằng này nó không thể nào mà giao cảm được với cái người ma, người âm hết. Cho nên cái loại đó là ở trung giới. Nếu mà nó lên cõi trời nó kêu là thượng giới rồi, nhưng mà nó không ở loại người là hạ giới, nó ở loại trung giới. Do đó cái thằng em của cô Viên Khai bắt đầu ngủ tới lúc mê, thì hai cái tần số nó hợp nhau, nó gặp cùng, bắt đầu nó mới báo mộng được. Đó là ở trung giới. Báo mộng xong xuôi rồi giúp mình, cái mình thấy có những lúc từ trên đó mình rớt xuống như là đi máy bay mà nó bị, có bị chưa? Là nó còn dính mình chút xíu, nó dính lại bằng cái, nó kéo lại bằng cái tạng thức của mình. Nhờ cái thức thứ 8 nó kéo lại bằng một cái như con diều vậy đó. Thành ra có những cái người mà con heo mà báo cáo là về báo mộng đó, con heo nó ngủ thì nó không, cái ý thức nó đi ra khỏi cái con heo và nó ở trung giới. Và vì khi lên đó rồi nó bắt đầu mới biết mình là heo rồi, mới là quản hồn. Và khi nó ở đó thì nó là thông minh lên, nó không còn dính vào cái ấm này nữa. Thì nó bay lang thang trong trung giới, và cái người con ngủ là hai bên mới gặp nhau. Quý vị nhớ có cái chuyện mới xảy Việt Nam là cái con ông đó, ông chết là con heo rồi, ông báo mộng cho con dâu, quý vị nhớ chưa? Thì như vậy có người hỏi đã nhập vào đó tại sao mà còn báo mộng được? Tại vì khi đó người đó ngủ, cái phần ý thức nó đi ra. nó bay ở cái tần số trung giới, ở cõi chỗ được trung giới, và khi đó bên kia cũng ngủ mê, thì hai cái đó nó gặp nhau và có một cái giấc mộng. Trong khi cô Viên Khai này nó cũng chưa có ngủ mê tới lúc để bà kia báo bà ở ngay trong pháp hội này, nhưng mà con kia cô chưa có bay tới cái tần số để gặp nhau, cô hiểu không? Thằng em thì nó ngủ mê, nó bay được, thành nó về nó báo mộng, à nói giết nhiều cái sớ cũng siêu trong pháp hội này. Mà khi quý vị bị đánh một cái đó mà đau quá đó thì thần thức quý vị xuất ra ngay. Khi quý vị xỉu là sao? Quý vị ý thức đau quá chạy, chạy khỏi, chịu không nổi nữa thì được lực bù trừ. Cái ý thức nó chịu đau tới bao nhiêu mà tới đau lúc nào người ta xỉu đó quý vị, thì nó ở cái trạng thái đó. Thành ra chúng ta biết chết thì giống như vậy, không có cái gì sợ hết. Mà quan trọng là cái người tu luyện niệm Phật để làm chi? Để khi mình ở cái trạng thái mà mình vừa ý thức xuất ra đó, mình biết hết mình cái gì để mình tu. Đó. Thành ra quan trọng là niệm Phật cho nhiều, để khi mình đi ra mình biết mình đi về đâu, mình chuẩn bị. Còn nếu không cái gì thế, khi chúng ta ngủ mê chúng ta đi theo cái niệm. Tôi nói rõ, ở trong giấc mơ đó, cô Thiên Mỹ nói cái gì? Cô còn nói cái gì? Cô nói cho microphone cho ta nghe.
Ông này á, ổng cũng làm ác dữ lắm, nhưng mà khi mà ổng tỉnh rồi đó thì ổng đi lên cái mộ của em mà ổng thăm từ trên đường đi đó, ổng nhìn trong bên đường á thì ổng thấy có một cái gia đình đó đang cột cái ông già trên cái ổng làm thật á, ổng giết á thì ổng mới hoảng hồn, ổng mới dừng xe lại, ổng chạy vô ổng nói tại sao giết, thì mấy người này mới nói là đâu có giết con heo mà, cái ổng này nó không phải ông già. Ông kia ông giận quá, ông tát cho ông một cái, cho ông tỉnh, cho ông thấy thằng hèo, cho ông mới đi ra. Ông đi ra sao ông lên xe ông định đi, thì ông vừa định đi thì ông thấy ông già ở trong cái nhà đi ra. Ông già đó nói, ông đúng là ông mê mê tỉnh, ông đứng mà ông nghe là những cái âm thanh vậy thôi. Thì ông nói, ông già đó nói, tôi là con heo đó đó, tôi là ông nội hay cháu gì của mấy người gia đình đó đó. Thì định là con cháu tôi không mà, tôi là heo rồi. 40 năm nay gì đó, bây giờ ông vô ông cứu giùm tôi. Thì ông chạy vô ông nói lần nữa, ông mới nói cho ông kia, ông mới khùng nữa, ông đánh nữa cái ông nó không phải. Ông mới kể ra là ông vừa nghe ông già nói như vậy á, cái ông kia mới giật mình, đúng rồi, cái quảng hồn cái ngờ là ông cái không đẩy con chị heo bị đâm rồi, đẩy con heo xuống sông đó. Thì trường hợp nó như thế nào thưa
thưa? Ồ, con heo á mà khi mà người ta trước khi thọc huyết á, người ta có trói bốn cái chân nó không có gì trói rồi đó, ta mài dao ta chuẩn bị thọc nó cho chảy. Thì như vậy đó quý vị thấy con heo nó có sợ không quý vị, nó có thất hồn không, coi như là khi đó nó coi như là nó la như vậy đó, nhưng mà cái thần thức nó đã xuất ra lên trung giới đó, thành ra nó mới cho cái ông thấy, cho ông nó thấy cầu cứu. Thành ra khi mà nó thấy qua cái thân, cái dặn là dây thấy qua cái tướng mà cái ý thức của nó thôi. Thành ra hồi đó tôi không hiểu, mà trên bậc tông mới dạy rõ cái này rất là rõ luôn, nhưng hồi đó mình không hiểu được. Mình nói là đã nhập vào thai làm sao ra được. Thành ra chúng ta khi ngủ mê chúng ta thấy rõ là có những bác sĩ mà họ đời trước họ làm người mổ, bởi vì thế họ dùng thực thôi miên ấy. Thấy không? Có cái ông đó, ông bác sĩ mà khi mà ông bình thường ông không trị ai được hết á, bởi vì coi những cái cuốn mà nó nói về những cái gì mà phá học huyền bí đó, cái ông này đó ông không có gì, mà khi mà thôi miên cho ông ngủ thì ông trị bệnh rất là hay. Té ra là ông là một bác sĩ nổi tiếng của Đức thời đệ nhị thế chiến, bác sĩ mổ rất là giỏi. Thành ra khi mà ông tái sanh trở lại đó thì cái coi như là cái a lại gia thức và những cái gì ông học nó nằm chứa trong đó, nhưng mà khi bình thường ông không sử dụng cái đó, ông sử dụng cái mới bây giờ. Ví dụ thầy nói không à, cũng như quý vị, cái tự nhiên quý vị có người vô đi tụng kinh pháp qua cái nước mắt chảy rào có không quý vị? Có người nghe tiếng chuông chùa cái khóc, có người nghe tiếng chú là chảy nước mắt, thì cái đó mình đã có cái đó rồi, tự nhiên mình nghe lại cái mình nhớ là mình không biết tại sao vậy đó. Rồi có những lúc quý vị đi ngang một cái vùng mình chưa bao giờ đi mà mình thấy nó quen lắm, có không quý vị? Đó. Rồi có người tự động mình gặp cái mình thương, mà có tự động người nghe nói mình ghét, cái đó là những cái tiềm thức nó đưa lại. Thành ông bác sĩ đó khi mà muốn trị bệnh, ai bệnh nào bác sĩ trên này bó tay là ổng. Là ông vô thì có một người thôi miên, họ dùng cái kỹ thuật làm sao ông này ông ngủ. Trong ngủ sâu rồi thì khi đó ông này mới nói chuyện bằng cái ông thầy thôi miên này đó, ông cũng giống như thiền định vậy đó. Ông nhập vô và ông nói bây giờ cái ông đó tại sao mà ông cứ bệnh hoài vậy mà chùa không hết. Thì cái ông này ông trong cái cơn giấc ngủ ông không có gì ở dưới cái răng cấm này, nó kẹt hai cái thần kinh nhổ cái răng cấm này lên là nó hết kẹt cái thần kinh là nó hết bệnh. Nhưng mà xả ra ông biết gì hết, ông nói xong rồi cái ông bác sĩ nó mới nhổ cái răng thể thiệt, có hai cái dây thần kinh nó kẹt cái răng khung này lấy ra cái hết. Mà khi mà ông thôi miên ổng đó thì ổng mới nói được cái đó, mà không thôi miên ổng không có biết. Quý vị thấy rõ mấy người mà lên đồng cũng vậy đó, họ phải bịt con mắt. Quý vị thấy rõ có nhiều người đó, họ không dùng con mắt này để họ sử dụng cái tâm họ thấy. Thành tỳ đó chúng ta thấy ở cái thế giới này chúng ta đã từng chết hoài, mà cái quan trọng nhất lo nhất của quý vị đó là quý vị á ban ngày ăn chay mà ban đêm ăn mặn. Tôi cũng từng nói với chị tôi là đi xin nhiều thủy, tôi nói mình ban ngày mình còn trôi được, nhưng mà tối có những lúc mình nằm mơ mình thấy á, mình đi ăn giỏ ăn tiền ăn thịt mà lúc đó mình không cần trôi, vẫn ăn ngon lành luôn, từ hồi dậy còn thấy còn nhai nhai nước ke chảy ra nữa. Thiệt đó quý vị, tôi nói thật quý vị luôn à. Rồi tôi nói thẳng, tôi cũng không có giấu gì quý vị hết, tôi nói luôn cho quý tăng ni tôi biết luôn. Người đàn bà họ có cái phước, cái phước là gì? Là khi mà họ lên tới cái tuổi mà họ chấm dứt cái vấn đề tắc kinh á, là họ bớt cái chuyện dâm dục rồi. Mà trong khi cái nghiệp của đàn ông, quý vị biết không, đàn ông 90 tuổi còn có con, quý vị có tin không? Hả? Thành ra bây giờ đó, tôi cũng thường nói cho, tôi dạy cho mấy tăng ni của tôi, nhất là những cái ông lớn tuổi nè, mấy ông trẻ trẻ nè. Hả? Chúng tôi ban ngày, chúng tôi không có, chúng tôi control được cái vấn đề dâm dục. Nhưng mà khi đàn ban đêm á, chúng tôi ngủ, chúng tôi vẫn thấy những cái chuyện người nữ rồi những người kia. Tôi nói thẳng luôn, kể cả những ông có gia đình mà khi mấy ông ở tù, tôi nói thẳng luôn, không có gần vợ con, mấy ông vẫn có thấy ngủ với vợ. Có không quý vị? Có không? Mỏng tin. Thì như vậy cái nghiệp dâm dục làm sao mà chấm dứt, cái đó rất là khổ cho đàn ông chúng tôi. Tôi nói thẳng luôn. Thì cái đó phải dùng thiền định thôi, là phải tỉnh. Vì lý do đó mà Hòa Thượng mới bắt ngủ ngồi và 4 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm. Có chi vậy? Tịnh Lăng Nghiêm để trừ cái nghiệp dâm dục. Tại vì cái nghiệp cái dâm dục của đàn ông nó xuất phát từ 3 giờ tới 4 giờ, 4 giờ sáng. Quý vị đó có chồng, quý vị biết tôi nói thẳng, nhiều người nói thầy trong lai, tại sao nói chuyện ấy mà tôi nói thật sự là như vậy. 4 giờ sáng là mấy ông đòi hỏi à? Có không quý vị? Ban ngày không có. Cái giờ đó là cái giờ dâm dục cho bắt tụng Lăng Nghiêm để giải cái nghiệp đó. Mà nó lại nghịch lý, tụng Lăng Nghiêm mà càng giỏi thì người cái nghiệp dâm dục nó lại càng đến. Tôi nói thẳng luôn. Bây giờ cô tính Mỹ, cô đã thuộc chú Lăng Nghiêm rồi. Mà cổ càng thuộc chú Lăng Nghiêm, chồng cổ càng thương cổ nhiều hơn nữa. Cái đó là sự thật. Tôi có một người Phật tử kia, ông chồng bể bối lắm. Vợ lớn vợ nhỏ. Cổ mới hỏi làm sao kéo chồng về. Chú nào kéo vợ về? Tôi nói chú Lăng Nghiêm. Cô tụng đi. Cổ tụng 6 tháng này cổ thuộc rồi, cha chồng về không cho cổ tu nữa. Tới giờ tụng Lăng Nghiêm không cho, suốt ngày cứ đèo đèo bên à. Tôi nói thật luôn. Thành ra cô mà càng tụng, cô thuộc Lăng Nghiêm rồi là ông xã cô thương cô cho tới chết thôi, chứ không có cho cô đi tu đâu. Không ngưng được. Khổ như vậy. Cô để ý cái điểm đó coi, thầy nói cô sẽ thấy. Cô mà thuộc Lăng Nghiêm rồi đó, ổng thương, ổng quý cô còn hơn hồi xưa nữa. Hồi nhỏ thương là tại vì cô còn đẹp, bây giờ cô già rồi, 73 tuổi rồi. Hơn nửa đời chu mỏ rồi. Nó kỳ cục lắm nha quý vị. Quý vị cứ tin tôi đi. Ai mà ế vợ ế chồng ráng tụng Lăng Nghiêm thì có liền nè. Cái nghiệp nó đến đó, ma dương nó làm cho cái người đó thấy người đó đẹp liền. Nó lạ lùng cái chuyện đó, tin đi. À, bởi vậy hả, mà tôi thấy ai mà tụng Lăng Nghiêm không được là rớt liền. Rớt ngay, mà tụng rồi thì nhiều người thương mới chết. Thành ra ông Thầy Nhãn tụng Lăng Nghiêm không được cũng ao. Ông nào tụng Lăng Nghiêm không được là cũng ao. Có thời gian á, ông Thiện Hòa ông tụng Lăng Nghiêm tụng không được rồi. Là ao. Ông tụng Lăng Nghiêm mà còn chậm hơn mình tụng chú Văn Sanh Di Đà nữa. À, mà những người đệ tử tôi, người nào mà không tụng Lăng Nghiêm, người đó ao khỏi cái hệ thống này hết. Bây giờ để ý coi điểm có những người Phật tử rất là thân cận như là Diệu Ngọc trong Minh Thiện Kỷ, chứ không có tụng Lăng Nghiêm. Bây giờ để ý coi, tôi về đây tới giờ nó lên không tụng, thấy không? Có gì để ý coi. Mà tay nào không tụng Lăng Nghiêm là tự động nó có những cái ma chướng đẩy ra hết. Bác sĩ dồn với những người mà đã rời tôi rồi đó, người đó là số không có thuộc lực nghiệp. Có mặt đó dù họ làm chủ tịch thì làm, họ làm cái gì nó không thuộc lực nghiệp. Quý vị thấy bác sĩ gia có thuộc lực nghiệp không? Không có. Thiện khổ vậy mà nó thuộc lực nghiệp. Giờ nó thuộc lực nghiệp. Tại vì để ý rồi. Thành ra nó có một cái định lý nghịch. Cái bà kia hồi đó nói con bây giờ làm chồng con bỏ con khổ quá, bây giờ tụng mà tụng 6 tháng vào ròng rã tụng thuộc luôn. Nó nói trời ơi bây giờ tới giờ tụng Lăng Nghiêm con vậy là cha vậy cha đòi hỏi mà cha thương con lắm nó chết tụng á. Con tụng không được nữa. Bỏ luôn mấy con vợ Việt Nam luôn. Bây giờ chỉ yêu cầu là cái vợ bảo nó tụng Lăng Nghiêm là nó dậy nó đòi hỏi à. Cứ 4 giờ sáng con tụng á là nó dậy à. Rồi bây giờ nó đeo con đi đâu nó cũng đeo sát bên, con đi làm nó cũng đeo sát bên, nó thương con còn hơn hồi mới lấy nữa. Bây giờ con bỏ thôi, nó không bỏ phải tụng dữ nữa. Mà càng tụng dữ nó càng thương nữa. Thì tụng 4 giờ sáng được, tụng 4 giờ chiều. Nó, cô kinh nghiệm coi, thương dữ lắm, cô là thuộc Lăng Nghiêm rồi, nó là cô là thứ thiệt đó. Thành ra là nếu mà bởi vậy cái Mai Dương đó là nó thúc cái người đó. Thức cái người đó. Bây giờ cô hả, cô tụng Lăng Nghiêm cô thuộc rồi đem đổi cái 17 ông cũng không thèm nữa. Bà 73 vậy bộ ok. Thiệt á. Cô bây giờ cô nói anh bây giờ anh kiếm bà khác thì tại vì tụng ông cũng không chịu nữa. Thầy bảo đảm. Hả? Ừ. Tức là sao cô biểu là thiện bạn bốn phương thì phải không?
Phương á, có bà nhiều bà nói 40 mấy 50 60 á, đi chuẩn mấy ông gì mà
đi trang với ông xã cô luôn.
Dạ, đặc biệt là HO á.
Dạ.
Cái con nói đây này được rồi nè, bà này chút ý rồi nè, ông nói thành ruồng.
Chưa.
Thành
ra cái chuyện này tôi nói không phải là tôi bôi bác với quý vị, mà tôi nói cái Lăng Nghiêm nó kỳ lắm. Bởi vì quý vị nhìn thấy nhiều ông thầy xấu đuôi xấu điếc. Vậy mà mấy cô theo cái gì có nhìn rõ không? Mà ra đời rồi là bắt đầu nó hành. Thiệt. Đó. Thành ra từ đó quý vị mới sẽ thấy cái Lăng Nghiêm là cái mà nó bảo vệ, mà nó có một cái thần lực gì đó mà hả? Mà người mà thuộc Lăng Nghiêm rồi là phải đi sinh gia đó. Mà cô ở ngoài đời là coi như là chồng cô là thương cô cho tới ngày cô chết luôn thôi. Thành ra cái cô đó bây giờ hồi đó cổ, chú nói chính cô yêu cầu tôi chỉ, mà cô nói 6 tháng thì con thuộc chú Lăng Nghiêm rồi, vậy con muốn đi sinh gia quá, con muốn bỏ hết. Mà giờ thằng cha này cha bỏ hết mấy con vợ ở Việt Nam luôn. Chuyện gì nữa con?
Con bây giờ á, nếu như vậy đó con xin chết sớm chừng 10-20 năm được không
thầy? Rồi muốn chết rồi phải dễ chết con.
Con nguyện á, con nguyện.
Trời ơi, nếu mà xin chết được tôi đâu có cần có những đám tao đứng tụng thầy trò tôi muốn chết mà tụng con nó không chịu chết nữa.
Con nguyện vậy đó, thì con chết lâu lắm.
Thôi con sống tới 105 tuổi đi. Ông yêu con tới 105 luôn.
Con nguyện vậy đó, nguyện con giảm 10-20 tuổi.
Đâu có dễ, không có dễ chết đâu.
Mà nguyện cũng không được.
Trời ơi, nếu mà mình nguyện giảng sanh mà để mà tụng cho bất phật, không bắt làm đủ thứ trò mà còn chưa chắc giảng sanh à, đừng có dễ. Ai cũng muốn đi Mỹ mà đâu phải ai cũng đi Mỹ được đâu.
Dạ, cho con hỏi về một cô Mỹ, nếu mà bây giờ cổ tụng chú Lăng Nghiêm hay quá, bây giờ cổ khuyến khích ông chồng tụng chú Lăng Nghiêm luôn, thì hai người có thể... từ từ bớt không
dạ, nếu mà cả hai tụng tụng á thì nó sẽ chấm dứt được cái nghiệp đó. Rồi. Ông Dượng là chỉ cho nghe nè, sáng giờ con ngủ ha. Ngày nào mà vợ con mà bất yêu con nữa đó, con tụng Lăng Nghiêm là yêu dữ lắm. Tại vì cái này là nói thật luôn, có một cái bà Phật tử bên nước ngoài thì không dám nói tên cái tên đó. Thì bà hồi đó chồng bê bối bỏ bê rồi về, vợ nhỏ có bồ. Trùng cái bà khóc rồi nó có cái chú nào để trùng cho chồng trở về không? Tôi nói không có chú gì, cô trùng Lăng Nghiêm đi, tới ngày nào cô tụng mà cô thuộc đó là chồng trở về thiệt, mới tụng 6 tháng. Bây giờ ổng về mà bà tụng vào 4 giờ sáng mà tinh tấn lắm, bây giờ bà nói khổ quá thầy ơi, cái giờ cô tụng Lăng Nghiêm mà giờ chả đòi hỏi. Cứ 4 giờ sáng là đòi hỏi. Rồi á, cái tôi hỏi sao rồi là cô buổi chiều cô tụng nói chả đòi hỏi mỗi ngày con mệt quá sức đâu con tụng nữa. Như con tính Mỹ nè, cô tụng Lăng Nghiêm rồi thì bây giờ ông chồng cô yêu thế chết như con bây giờ đó, con phải tụng Lăng Nghiêm là vợ con yêu con cả đời luôn. Mà 4 giờ sáng là nó kêu con dậy rồi. Thật sự cái đó tôi nói thẳng thì người ta nói thật là đó là cái nghiệp bởi vậy Đức Phật Bảo Tượng Thiên Quán nó bắt mấy ông ngủ ngồi. Ngủ ngồi rồi ngủ không có mê rồi 4 giờ sáng 3 giờ mấy là dậy nắm đầu lên tụng Lăng Nghiêm hết. Thấy không? Để giải trừ cái nghiệp ái của mình. Có phải ngài A Nan cũng do với bà Ma Năng già 500 đời làm vợ chồng rồi thấy bị ái Đức Phật bắt tụng thủ Lăng Nghiêm có không quý vị? Tụng đó. Nhưng mà rốt cuộc hai người giải được sao bà Năng già bả cũng vào tu và bả cũng tùy Lăng Nghiêm do đó bả chứng Đức Phật. Bà Ma Năng già vô là bà yêu ngài A Nan. Phải không? À, ngài Văn Thù nắm đầu hai người về Đức Phật đang đi đám dỗ vô Ba Tư Nặc đó, lúc đó ngài A Nan chuẩn bị bị phá giới rồi. Tại vì ngài A Nan mới chứng Tu Đà Hoàn thôi chưa phải là A La Hán. Cái bắt đầu Phật đang ngồi đó Phật nói dùng cái vô kiến đảnh tướng tiên thiết thần chú quá Phật với ngài Văn Thù. Ông cầm cái thần chú này lên đọc ngay chỗ A Nan cứu ông này. Cứu xong cái ngài Văn Thù dùng thần phong bóc hai người về ngay thần xá Phật về Phật sửa ngay. Thì hỏi A Nan tại sao mà ông tu hành ông là thị giả của ta mà ông làm mất mặt còn chút phá giới vậy? Ông nói con nghĩ là con em của Phật thì trước sau Phật cũng cho con thành Phật, con mình cũng nghĩ vậy mà. Phật nói A Nan ta ăn ông có no không? Không lo. Sau khi giảng là cái tâm ở đâu đó, tâm ở trong, tâm ở ngoài, hỏi đã đừ đó, cái gì nhớ không? Bảy lần ngài khóc sau khi hiểu được rồi đó, thì lúc đó là bà ma ngài A Nan ngài hiểu đạo trước bà Ma Năng già. Như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng, đại hùng, đại lực, đại từ bi, giúp con dứt sạch, sân si buồn phiền. Đó là ngài nói một cái nguyện rất là hay như ngài Địa Tạng. Một chúng sanh còn chưa thành Phật, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn. Nhưng mà, bà Ma Năng già thì bảo quỳ. Bà nói gì bà không thể nào quên ngài A Nan được. Phật hỏi sao? Tại vì trong đời con là giai cấp nô lệ, gần những cái tên mà xích lô xe kéo, những cái tên ăn nói thô lỗ. Rồi bây giờ bữa đó con đi ra con cánh nước gặp tôn giả A Nan, là toàn thể tăng đoàn đều đi vào ở trong hoàng cung để mà đi đám dỗ. Riêng ngài A Nan ngài được biệt thỉnh đi đến một cái nước khác. Ngày hôm qua, ngày hôm sau ngày về, ngày vô trong tịnh xá thì đi hết. Ngài đói quá ngài mới đi kiếm miếng nước uống gì quá giờ ngọ, thì lúc đó bà Ma Năng già đang xách nước, thì lúc đó ngài A Nan ngài nói làm ơn cho tôi xin miếng nước. Thì cái cô đó cổ ngài A Nan ngài đứng ở cái mặt giếng, mà lúc đó giờ trưa thì mặt giếng nó lung lanh hai cái bóng, thì cái bà Năng già bà nhìn thấy ngài A Nan đẹp trai, bà nói dạ con không dám đâu tôn giả A Nan, con là cái giai cấp là nô lệ, mà cái ly nước con mà con múc lên cái này lên là làm dơ quế cái địa vị của A Nan. Ông nói tôi xin nước chứ tôi không xin giai cấp, tôi khác quá rồi. Thì lần đầu tiên á, cái bà Ma Năng già bà múc thùng nước lên bà đổ mà cứ rớt hoài, ngã năng nó dồn lại đổ vô bát cho tôi. Thì lần đầu tiên cái ngài cho phép bà nhìn thì ngã năng rất là đẹp, con giống như Phật vậy. Nhìn xong thì bà thương rồi cái tối đó về bà không có chịu mà đi làm ăn gì nữa. Thì má hỏi sao bữa nay con về cái gì vậy mà con không chịu làm ăn gì, đi đổ phân cái nước vậy. Con thấy ngài A Nan đẹp trai quá, tự nhiên lần đầu tiên con nghe nói mấy người hoàng tộc nói chuyện rất là ngài nói nhỏ nhẹ mà ngài không có nạt nộ, mà ngài nói dễ thương quá. Bảo nói trời đất ơi, A Nan mà chưa đi tu đó con cũng không rớt được cái chân ông nữa, ông vua mà huống gì bây giờ để thị giả của Phật. Bà nói không lấy được là bà chết. Do tình thương mẹ và bà này vô cầu cứu với ông thầy của mình là một cái vị mà Bà La Môn có chứng quả, ông có cái thần chú của ngoại đạo. Ông nói nè lấy cái này về đọc chú đi là mình sở cầu như ý. Ngày hôm sau canh me ngài A Nan đi ngang cái bà bỏ bát cơm vô, bà đọc cái thần chú đó, cái vũ ngài A Nan vô, ngài A Nan sắp phá giới Phật cung. Thì như vậy sau đó rồi Phật dung phương tiện Phật độ. Phật nói A Nan là tỳ kheo, bây giờ ta sẵn sàng gả cho con nếu con làm tỳ kheo ni. Bà nói dạ bà chịu. Thì lúc đó bà mẹ nó không được, con còn cái bộ tóc mà A Nan còn không yêu mà con cạo bộ tóc là A Nan sẵn thường. Bà nói không, Đức Phật không nói láo. Rồi xong xưa bà cạo đầu xong rồi A Nan có học một biết mười. A Nan lúc đó ngài A Nan ngài không nghe được thần chú Thủ Lăng Nghiêm, ngài mới nói yêu cầu đọc lại cho ngài. Thì ngài A Nan nghe một lần, quý vị nhớ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, con không nghe được thần chú gì lúc con bị tà thực, và lúc đó Phật đọc lại một lần thần chú Thủ Lăng Nghiêm, A Nan thuộc liền. Thì lúc đó Phật nói bà Ma Năng già, A Nan chồng con đã thuộc Thủ Lăng Nghiêm, con phải thuộc Thủ Lăng Nghiêm thì mới muốn đăng hộ đối. Và bà Năng già bà học hoài không được, bà nói làm sao, hồi đó không có cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thời Phật còn không ai viết. Thành ra mỗi một ngày đó bả đều vô bả hỏi A Nan, thì con nói không được gặp A Nan, hỏi gặp Phật. Và mỗi một ngày bả vô thì Đức Phật sai ngài Văn Thù đọc chú Lăng Nghiêm cho bà nghe. Thì đọc như vậy bà cố gắng bà được đám cưới sớm, và bà đọc như vậy khoảng 6 tháng sau thì bà thuộc Thủ Lăng Nghiêm. Và khi mà bà nhất tâm để bà thuộc, bà không có kinh, bà thuộc Thủ Lăng Nghiêm thì bà khai triển thiền quán. Và tại sao khai triển thiền quán? Vì bà đi tu mà cả cái thành thì sẽ dễ biết, bà học chú Lăng Nghiêm và bà lấy chồng thì nên ta cười, bà trốn vô rừng và bà ngồi bà tụng riết. Sau đó bà chứng quả là hán. Thì chứng quả là hán vô là bà bay từ trong rừng bà gặp Phật và bà nói: con giờ con vô Phật, bây giờ con chứng quả, con muốn Thế Tôn kêu A Nan ra để mà làm lễ đám cưới. Bà nói bà mắc cỡ, bà nói không, con bây giờ không còn cái đó, chỉ xin Phật cho con rút lại cái lời mà hồi đó Phật hứa. Phật vui vẻ rút. Thì như vậy đó, tôi thấy rõ ràng 500 đời người ta là vợ chồng, cái nghiệp ái nó còn thành gặp đó là nó đốt lại. A Nan và bà đang già 500 đời là vợ chồng. Thành ra quý vị không có lạ gì hết, quý vị gặp người đó quý vị thương là 500 đời. Bởi vì ông Dưỡng ông sống số đuôi số điếc mà bà thì anh thương, tại vì nhiều khi cả ngàn đời là vợ chồng rồi đó quý vị. Mình thấy xấu nhưng bà Dưỡng thấy đẹp đó, quý vị có đồng ý không? Nhiều khi quý vị có con gái quý vị, nó dẫn về cái thằng rể tương lai quý vị, thấy quý vị muốn ói mà lại nó thương, có không quý vị? Rồi cái thằng con của mình nó đẹp trai dễ sợ mà nó dẫn về con dâu mình thấy trời muốn kêu lính bắt mà nó thương, cái đó quý vị đồng ý không? Cái nghiệp của nó thấy nó thương. Nhưng mình thấy cô tiếng Mỹ bây giờ cô tụng cỡ đó, chứ ông nhìn theo là do cái nghiệp của Lăng Nghiêm là ông vẫn thương cô như hồi con gái vậy đó. Thế nên cô giờ cô muốn chết sớm không dễ đâu, giờ khuyên ông tụng Thủ Lăng Nghiêm thuộc đi, thấy không? Không chừng ông chứng quả A La Hán trước cô nữa. Hả? Cô khuyên đi, cô nói vậy anh thương em, anh ráng tụng Thủ Lăng Nghiêm, thấy không? Cái đó là sự thật trong kinh có nói, nhưng mà thành ra quý thầy khó mà quý thầy bị rớt về cái nghiệp ái này. Ông nào cũng phải tụng Lăng Nghiêm, mà tụng Lăng Nghiêm rồi thì mấy cô là thương, mà thương rồi là coi như là khó. Mà quý vị cũng đừng có trách quý thầy được. Mấy ông có vợ nằm bên đây nè mà còn đi giảng dụng nữa kìa, có không quý vị? Huống gì Tệ Minh cỡ như tôi, cỡ như Tệ Quán vậy đó. Ông Tệ Quán ông gặp đàn bà ông ấy ông đuổi đi, nhưng mà tại sao ông đuổi? Hả? Sợ. Ông sợ quá, tại vì dễ thương quá đứng gần chết. Phật dặn là hồi xưa chúng tôi chỉ được nhìn mấy bà nhìn từ mắt cá trở xuống này. Thiệt đó, trong lực tỳ kheo là hả, mày nhìn từ người nữ là nhìn mắt cá trở xuống. Nhưng mà quý vị bữa nào làm tỳ kheo biết liền, hồi xưa đó dân Ấn Độ đi chân không, phải không? Rồi chân nó dơ nó sẽ, còn bây giờ nhìn xuống tự nhiên nó đi làm nail móng nào cũng đẹp hết. Mà nhìn thấy cái bằng chân đẹp thì nhiên không biết là cái đầu gối có đẹp không. Giờ xích lên cái đầu gối chút là đầu gối đẹp rồi, bắt đầu nhìn lên trên phải đẹp nữa. Không có dễ đâu. Thành ra tôi nói thầy Tế Minh hỏi như vậy là chỉ được nhìn cái bằng chân đó. Thôi con nhìn thẳng mẹ nó trên cho rồi đi. Tại vì bây giờ tôi nghĩ cho một cô rất là đẹp mà quý vị nhìn cái bằng chân đẹp đó mình tưởng tượng, mà nhiều khi á cái bằng chân nó đẹp mà cái mặt nó xấu, mình nhìn cái mình còn giết người trong mộng đi, còn có thứ mà nhìn cái bằng chân cái tưởng thành bà nào cũng đẹp hết. Mấy người càng xấu họ càng làm bằng chân đẹp hơn. Mấy người Mỹ da đen quý vị thấy họ làm nail nhiều hơn Mỹ da trắng, có quý vị thấy không? Thành ra tôi dạy cho quý thầy nhìn thẳng luôn đi. Tội nghiệp mấy ông đó, thanh niên khổ lắm, đệ tử tôi khổ lắm. Ông nói gì, có cách gì mà để trị cái bệnh đó, nó tao trị tao còn không được, sao trị mày? Bữa kia thầy Tuệ Minh vô, sư phụ, con khổ quá cái đó quá làm sao? Giờ muốn nói thiệt hay nói láo? Hả? Nói láo thì ta như là một cái cây khô mọc trên núi tuyết mùa đông. Chuyện đó 50 năm rồi không có nữa. Còn nói thiệt hả? Tao trị tao còn chưa được, sao trị mày? Nói vậy thì nó cười, mà đó nó nói thật. Người nữ họ có cái phước, họ chỉ trên 60 là họ của nhà họ hết rồi. Trừ trong này có vài người giống như cô vừa mới được 2.000 đồng á. rồi đưa 2.000 đồng đưa tay coi. Trốn đâu mất rồi? Chỗ đi đâu mất rồi? Làm biết mà. Cậu mấy cái ông dưỡng. Cậu nói chồng con thì hết rồi mà con này còn. Chứ không phải như cậu tính Mỹ. Phải không dưỡng? Hồi đấy con nghe tính Mỹ nói mà con tức cho con. Đâu cô nó cũng thành thật. Bởi vì bà nói bà thành thật không bà tính Mỹ. Mà tại không cho bà nói cái đó. Cái nghiệp từng người thôi. Chứ không có gì hết. Thật ra đó, ở đây nó khó tu lắm quý vị ơi. Đức Phật nói có cái gì nó mà nó bằng cái đó là không có ông Phật nào ra đời hết. Khó tu lắm. Khổ như vậy. Thành ra tôi rất thông cảm nhiều lúc đó. Tôi biết như mấy đệ tử trẻ tuổi như thầy Tự Minh hay là ông Tự Quán đâu đó, người ta phải chiến đấu cả cuộc đời như vậy đó. Thành ra, nhưng mà tôi để ý hồi đó ở một cái chùa có ông thầy kia mà ổng cứ gặp con gái là ổng la tránh xa 7 mét. Ông la ông chửi dữ lắm. Nhưng mà đâu thời gian sau cho ổng ra đời đúng mẹ. Còn có cái ông kia ổng cứ nhào vô hoài vậy mà ổng còn. Mà cái ông đó là ra rồi. Ông đó là bây giờ là cách tay mặt. Ông đó là hồi đó nếu ổng còn bây giờ ổng còn lớn hơn Hòa Thượng lớn hơn Hòa Thượng Nhật Quang ở Thiền Viện Thường Chiếu. Cô Hành Đoan hồi cũng giận lắm. Nói, em đi ra em thăm anh mà ông thấy em ông đuổi tránh xa. Ông làm ông tự ái dễ sợ lắm. Cô Hành Đoan có đẹp gái lắm. Quý vị biết tôi có đứa em cô Hành Đoan hình đẹp lắm. Cô Như Thủy với thầy thì không có đẹp nhưng mà cô Hành Đoan đẹp lắm. Cô rất giống sư ông là cô đẹp trắng trẻo mà đẹp. Thành ra là cô Hành Đoan hồi đó khoảng 16 tuổi là cô đi ra mà cô thăm thầy ở ngoài đó. Thế là thấy ông thầy kia là ông đi ra chỗ khác đẹp mà đi gần tới hại tôi hả chữ vậy. Mà thời gian sau là ông ra đời rồi. Thành Hành Đoan hồi đó rất ghét cái ông thầy đó. Thành ra quý vị thông cảm, thầy Tự Quán cặp đôi đuổi đó là tại vậy đó. Quý vị biết không, ổng la ổng hét vậy đó. Vậy chứ tại phải thông cảm với ổng. Mai là mấy bà mà cỡ mà già mà cấp trùng thiết ổng còn la đó. Nhưng mà nhiều khi mấy bà trẻ ổng không la. Mấy bà già xấu gần chết đi gần như vậy. Không đẹp đấy. Đẹp thì không la khi nào mà cô Hồng Đức nghe không la mà thấy bà nào vậy là coi chừng cái bà đó đó. Hồng Đức này nhất là nhận làm mẹ nuôi rồi đó, nhận bà là má con là mẹ nuôi đó. Thành ra khi hiểu đạo rồi cuộc đời tu quý vị thấy không, nó rất là rắc rối, không có đơn giản đâu. Thành ra những cái đó là những vị thầy phải chiến đấu cả cuộc đời để mà đi tới cuối cùng. Mà quý vị thấy có những cái hòa thượng mà quý vị thì không tưởng tượng được tu tới 80 tuổi mà còn ra. Quý vị có hiểu chừng được 80 tuổi còn rớt luôn. Cô vô dự nghiêm tính nói gì?
Bạch sư phụ, con nghe có cái vị tu sĩ đó nói là mấy vị tu sĩ nam đó mà muốn bớt dâm dục thì dùng rau răm á, thưa thầy.
Trời đất ơi, nó còn giết người trong mộng. Ông Dương chuyên môn ăn rau răm mà cô lại biểu lấy rau răm mà giết cái đó. Hỏi ông Dương à, ông Dương ngày hôm qua nói sao cái này thiếu rau răm. Thật ra nó khó cái tâm thôi quý vị. Cái tâm mà nó khó lắm. Nó khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà rồi thời gian sau thì bởi vậy người tu của người nam nó có cái nghiệp. Mà mấy đàn bà thì có cái khẩu nghiệp. Mấy bà là bị cái khẩu nghiệp. Người cái bà mà tu không được mà bị bỏ ra khỏi chùa vì gây gổ nhau cái khẩu nghiệp. Mà mấy ông thì bị ái nghiệp. Hai cái đó thôi. Chứ còn thật ra cái đó là cái khó của người tu. Mà bây giờ tôi chứng minh rõ ràng đó. Vì bây giờ cô tính Mỹ, cô thấy cô bây giờ cô một người lớn tuổi 73 tuổi rồi mà cô tụng thủ là nghiêm thuộc, là tôi thấy là cô có chủng tử rất là sâu dày mà tụng thủ là nghiêm thuộc. Mà tụng thủ là nghiêm thuộc là bây giờ ông chồng ổng lại thương nhiều hơn nữa. Thì bây giờ có cái duy nhất là về khuyến ổng. Ông muốn tôi thương ông nhiều thì ông tụng thủ là nghiêm đi, phải không? Rồi tự nhiên ông chủ Thủ Lăng Nghiêm được, cái ngày nào đó mà ông thuộc Thủ Lăng Nghiêm được cái là hết, hai người đi tu hết.
Con phạm thưa sư phụ, nếu mà con thuộc Thủ Lăng Nghiêm là tại sư phụ đó.
Ồ sao vậy? Sao tại tôi đổi thừa?
Dạ không phải, tại hồi xưa đó con thấy từ chú Lăng Nghiêm con né, tại vì nó dài quá nó khó.
Dạ.
Yeah. Cái con không học. Cái xong thì thầy trên núi thầy nói tụng thủ ngày nào Thủ Lăng Nghiêm mà mất á thì đạo Phật mất.
Đúng rồi.
Chứ con sợ mất. Cái con mà con học. Đó, thành ra bây giờ con thủ là tại thầy.
Cô bù lại được ông thương gần chết luôn. Dưỡng gì mà đáng thuộc Thủ Lăng Nghiêm đi nha, vợ sẽ thương nhiều hơn nữa. Khi con tụng thuộc Thủ Lăng Nghiêm mà vợ con nhìn con là tự nhiên thấy đẹp liền, không cần đi mỹ viện nữa. Đó, cái cô đó cũng nói là con hồi xưa là con khổ đau mà con đi chuột bùa chuột ngải để mà con gỡ cho chồng con nó bê mấy cái con nhỏ bên Việt Nam mà có cách nào không? Tôi nói cô tụng Thủ Lăng Nghiêm đi, mà chồng trở về thuộc đi, bà làm 6 tháng bà thuộc, bây giờ chồng về mà chồng coi như là bà nói giờ 4 giờ sáng là nó cứ đòi hỏi đến cái giờ tụng Lăng Nghiêm. Rồi tôi nói cô tụng 4 giờ chiều, nó giờ 4 giờ sáng ngày nào nó cũng đòi sáng, 4 giờ chiều sức đâu con tụng nữa. Cái đó là sự thật, cô than thở luôn. Bữa nào quý vị không tin, khi nào cổ đi qua đây tôi kêu là hỏi mấy người nữ, hỏi riêng người đó, đó phải như vậy không? Sự thật luôn á. Thành nó có chuyện gì chứ, cái chuyện là có nhiều đứa nó ế vợ cho nó tụng Thủ Lăng Nghiêm thuộc, thì có thằng kia tụng thuộc xong có hai ba cô thương luôn. Giờ bây giờ chú Sơn muốn có gái mê nó tụng Thủ Lăng Nghiêm thuộc đi.
Anh Di Đà Phật sư phụ, vậy thì cái chú Lăng Nghiêm đó là diệt ái hay là kéo ái?
Nó diệt ái quá mạnh đi, cho nên những cái nghiệp á, những cái nghiệp ái mà mình gieo đó là nó dồn lại, cũng như là tụi con để từ từ á, nó phải có một cái định lực để từ từ đòi nợ thì thôi, mà cái này giúp đỡ tụng cái này nó sẽ cắt nghiệp ái, và lúc đó ma dương á, ma dương nó sẽ xui. Mà sư phụ nói thẳng cho luôn cả cho Hồng Đức luôn, con ngày đó con còn liễu thân, nó có chưa sao, mà khi bắt đầu con tu con tụng Thủ Lăng Nghiêm mà con tụng đứng rồi, nó muốn làm cho con cũng tơi bời, mà con nhờ có cái phước này nó thẳng luôn vậy thôi. Sư phụ, con không nói với sư phụ mà con nhờ có cái phước đức của con á, chứ mấy là con cũng bị cái nghiệp nó làm cho con này nó thẳng luôn, chứ mấy giỡn. Nhưng mà thầy mừng vì mỗi một lần mà nhìn thấy đệ tử mà vẫn còn tụng Thủ Lăng Nghiêm con đức thì mừng lắm, tại vì nó cái nghiệp đó là rõ ràng Đức Phật bắt là ngài A Nan phải trì Lăng Nghiêm, mình chưa chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn là mình thua ngài A Nan rồi, mình phải trì thôi. Thì nó con không trả nghiệp ái, tại nó vô lượng kiếp mình cứ hứa biết bao nhiêu đám nhiều lắm đó, hồi nó hiện diện xung quanh mình nhiều lắm. Quý vị nội kiếp này không là nội hồi đó đó, cô tiếng Mỹ biết bao nhiêu người theo cô nói là kiếp này không được, hẹn kiếp sau, có hẹn không? Có hẹn một ông thôi hả? Có người theo phải không? Có mình ổng theo thôi hả? Chứ cô hồi đó là ba má cô cấm yêu, mà sao cô yêu vậy? Tại cái nghiệp. Cổ rất là tự nhiên nha quý vị, ông già bà già cấm nắm tay. Nhưng mà rồi cho nắm chân. Cô rất là tự nhiên, cô kể cho nên phải nói cái người chân thật và cái cô tiếng Mỹ. Thành ra cái ngày cổ cấm cô yêu mà đi chơi riết với ổng thời gian cổ giận không đi, sau này gặp lại cái cổ nó ổ, thế ra vậy là yêu đó hả? Không, nói chung cô tiếng Mỹ cổ có chủng tử rất là sâu dày. Cô đã từng xuất gia rồi, nó cô mới tụng được Thủ Lăng Nghiêm rồi trước. Cô không có dễ mặt đâu, Thủ Lăng Nghiêm không có dễ thuộc đâu. Mà cô thuộc lòng là cái đó là rất là mừng. Ở trong này thầy Tuệ Minh cũng thuộc rồi nè. Cô Hồng Đức đã thuộc rồi đó. Thành ra là cái đó là những cái mừng của thầy. Nhưng mà rồi nó cũng chưa hết đâu. Cô Hồng Đức thì... Cô Hồng Đức bây giờ thì... Cổ dễ thương kiểu đó thì thầy nghĩ... Bây giờ không có cho thu đệ tử nam là vậy đó. Cô tin hỏi gì cô Dương Nghiêm?
Thưa Bạch Sư Phụ, con muốn hỏi ngoài những người xuất gia rồi là những đệ tử của thầy mà thuộc Thủ Lăng Nghiêm rồi thì đa số những người thuộc thủ lăng nghiêm rồi mà không có hoàn cảnh để xuất gia thì có bị cái gì hay không?
Không, thì thật ra đó, mấy vị mà đã thuộc thủ lăng nghiêm rồi đó, thì Hòa Thượng Ân Sư nói những người đó đã từng tập y làm trưởng tử Như Lai, mà vì tái sanh trở lại quên đi lạc. Thành ra bây giờ thầy nghĩ mà cô, nếu cô thuộc thủ lăng nghiêm, cô thuộc chưa? Không sao, nếu cô thuộc thì tốt thôi. Thầy nghĩ cô cũng có cái thiện duyên là ông xã cô với cô là cùng chí hướng đó mà. Hai người đều là cư sĩ, rồi hai người đều có một cái là cùng là thiện hữu tri thức, trợ duyên với nhau. Cô đi tu, ông xã cô hoặc phá đều không đi được thì ông nghiền cái kẹt cái gì đó tôi biết, chứ không phải là nếu có ông cũng đi. Thành ra hai người có được cái sự là thuận duyên thì rất là tốt thôi. Thành ra chỉ một câu quý vị nghe, A Nan, ông là bậc hữu học, còn luân hồi sanh tử, nếu không trì chú này không thể tránh khỏi ma sự. Lời nói Phật nói cho quý vị nhớ. Và Thượng Thiên Quán là ngày nào thủ lăng nghiêm còn, ngày đó Phật Pháp còn. Có nghĩa là ngày đó còn thủ lăng nghiêm là cái ngày đó cái tăng ni được bảo vệ bởi các vị Bồ Tát. Còn Thiên Ma Ba Tầng họ cao lắm, họ cao kinh khủng lắm. Tôi nói thật rồi cho quý vị á, Thiên Ma Ba Tầng nó có tự nhiên, nó có những cái khả năng mà nó làm cho cái người tu hành dễ rớt. Mà những cái bẫy đó rồi chỉ có người tu mới biết được thôi. Những cái bẫy đó chỉ có người tu mới biết thôi. Thành ra từ nay quý vị, người nào mà đã tu được thủ lăng nghiêm ráng giữ gìn đi. Đại càng ngày còn có nhiều người tụng thủ lăng nghiêm, ngày đó Phật Pháp sẽ còn. Thầy chỉ nói câu đó thôi, quý vị trả ơn Phật bằng cách thủ lăng nghiêm. Và bữa nay Pháp Phong Hội này tôi cố gắng làm sao chúng ta hoàn tất được cái bộ kinh tụng. Tôi nói rồi, ông Dượng mình được mấy dĩa rồi ông Dượng? Thì tụi con làm hai, một cái là toàn tụng không, để nhà khi Phật tử muốn tụng nó mở cái băng nó lên tụng theo, và một bộ toàn là giảng không, thì chúng ta làm ra hai cái bộ DVD song hành khác nhau, tức là giảng là giảng không mà tụng là tụng không, rồi làm ra MP3 tức là những người họ trên xe họ đó, họ nghe tụng thì họ đút vô họ nghe và nghe giảng. Có nhiều người họ không có thời gian họ coi DVD thì họ nghe cái dạng MP3 đó. Thì cố gắng thì chúng ta còn có 2 ngày, thì bữa nay thầy cũng khai giảng mà nó có tiếng nói gì.
Thưa sư phụ, con thì có chờ đợi hai cái duyên, mà sư phụ có thể chỉ giùm cho con làm như thế nào để con thực hiện hai cái duyên này không?
Duyên gì?
Dạ, cái thứ nhất á, con được 5 thằng con trai mà bây giờ nó đi hết 4 năm tiểu bang, mà con muốn hội tụ về làng mà con chưa biết làm cách nào để cho mấy đứa đi về làng.
Mà về làng làm cái gì? 5 thằng con trai có vợ, 5 tiểu bang kéo về làng làm cái gì?
Dạ, về làng để nghe pháp và để theo cái dòng pháp của sư phụ. Cái thứ hai là sư phụ nói là sư phụ hết duyên ở Alaska, thành ra con cũng ước mơ một cái ngày nào đó sư phụ trở lại Alaska. Đệ tử bên đó cũng rất là người chờ đợi sư phụ, mà sư phụ nó hết duyên. Thì bây giờ sư phụ có cách nào chỉ cho con để con thực hiện được hai cái duyên này, để trong cái đời con không có cái duyên?
Ồ, cái duyên là không thể nào mà mình tạo ra được hết, nó có nhiều cái.
Nhưng mà sư phụ phải chỉ cách con phải làm như thế nào.
Bây giờ cô thuộc thủ lăng nghiêm đi.
Dạ, con đã tụng thủ lăng nghiêm nhiều việc lắm rồi.
Thuộc chưa?
Dạ có.
Thuộc thì ngày mai tôi bắt cô lên cô tụng với đại chúng chút xíu này nè, cầm microphone tụng không, không có biển.
Con tụng thủ lăng nghiêm theo cái lối con trì tụng.
Không, tụng thuộc chứ không có trì tụng gì hết.
Vì gì sư phụ biết không? Nhiều khi mà ở Việt Nam á, có những cái việc mà người ta không an, thì con mở kinh thủ lăng nghiêm, rồi con trì tụng và con mở để cho người ta nghe theo. À, nên từ đó có những sự việc người ta cũng rất là an lạc.
Người ta an lạc nhưng mà cô không có an. Phải không? Cô không an gì, 5 thằng con nó không chịu đến chùa.
Từ ngày mà nghiên cứu về kinh pháp á, là từ ngày gặp sư phụ. Chứ trước đây con không hề hiểu thế nào là kinh là pháp. Nên từ ngày gặp
khỏi cần nói, tại vì những người nào mà ngồi ở trong đây mà nghe kinh diệu pháp liên quan trong pháp hội này, người đó đã từng ở các thế giới thanh tịnh, tốt đẹp như gì phát nguyện Bồ Tát trở lại quên. Quý vị thấy ngày qua cái phái đoàn của sư Thái Lan họ đâu có biết gì thầy đâu, 10 năm rồi cũng không bao giờ liên lạc, nhưng mà đùng cái là đi ngang qua cửa thấy ông Thanh Diện ngồi chóng cái cờ này cờ kia, có ông bà lại là có chồng Mỹ là ở cái vùng này, nói mỗi năm vào tháng 7 tao thấy có mấy thầy Việt Nam nó treo cờ Phật giáo trợ đồ nó ngồi ngoài cổng á, muốn làm cái gì? Thì ghé rồi hỏi Thanh Diện nó trong này có cái chùa, thành ra là mấy người đó trên đường mới chạy vô đây ghé vô đây. Mà tôi nói chứ những người đó đã từng ở các pháp hội, những bạn đồng tu đã từng xả bỏ những thế giới thành thần. Mà quý vị thấy thầy có cái duyên với cái sư Thái Lan rất là nhiều. Quý vị thấy thọ đại giới cái đợt đầu á, tôi cũng mời các sư Thái Lan. Rồi cái vừa rồi đó, hồi tôi thành lập cái chùa Tổ Đình ở trên đó, đó tôi cũng mời các sư Thái Lan của Dược Trung biết, mà Dược Trung Đức Minh mời cũng rất đông sư Thái Lan về để làm lễ ăn vị. Rồi lúc đó tôi đi mượn 3 cái liều để cho làm chỗ để mà dựng liều để mà đãi ăn, không ai cho mượn, sư Thái Lan cho mượn. Cái duyên cái nhân tôi gieo cách đây là 10 năm rồi. Rồi ổng vô đây ổng cũng chả biết tôi là ai, ổng vô đây ổng đi ngơ ngơ gặp tôi nhắc lại ổng mới nhớ, ổng nhớ rồi cái là ổng vô rồi ổng ngồi. Rồi lúc mà tự động cái tụi sư niếp nó vô tôi phải ra, tôi đang gặp tôi nói chuyện với mấy ông này, ổng đi vô ổng coi dùng thì ổng tụng kinh thì ổng dẫn chúng nói chuyện với đệ tử tôi đi ra ngoài. Rồi vô ổng làm xong cái thời đó quý vị thấy là cái duyên nó đến, mà quý vị thấy rõ như vậy cho thấy là mấy cái người trong nhóm đó đều đã từng ở trong pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa, rõ ràng họ không có biết mình là ai. Mà tình cờ đi ngang thấy treo cái lá cờ chạy vô hỏi, bây giờ thiếu chứ mình có đi ngang thì không có duyên dễ gì mà mình chịu vô rừng mà mình thấy một cái treo cờ mà người Campuchia chưa chắc mình đã chịu ghé, thì đó là cái duyên. Hả, cái duyên nó đúng là đến chứ tôi không thế nào mà tôi tạo ra cái duyên được, hết khổ lắm. Cái duyên là mấy ông này đó đó là. Bằng khẩu sao hiểu, chính hiểu là bằng ý đó con. Tụng thủ lăng nghiêm mà cô nói còn hiểu đồ đó là không phải tụng thủ lăng nghiêm. Tụng lăng nghiêm không có hiểu được. Không, tụng không có hiểu được hả? Mà hiểu là không phải tụng lăng nghiêm. Dạ. Vì thủ lăng nghiêm nó không có tên nào mà nghĩ được, hiểu được cái gì, cứ lo mà nghe mà tụng ào ào gì cái đó vậy. Có phải là mình biết mình đang tụng không? Mình nghe tiếng không? Mình nghe tiếng mõ, tiếng chuông, nhưng mà mình không có cái tâm thương và ghét mà suy diễn nó ra cái gì đó là vô tình. Quý vị sống với cái chân tâm của gì đó. Hả? Tâm chánh định như bất động, biết hết, vẫn đứng đó nhưng mà không có cái vọng tưởng. Cứ bình thường tiếng tâm gì cũng được, nhưng mà tôi bảo đảm cô tụng lăng nghiêm là cô không có cách gì mà cô khởi ra tâm thương ghét hay là vọng tưởng hết. Rồi thôi bây giờ chúng ta tới giờ ăn sáng là cho chuẩn bị lên mời hồi hướng cái gì. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chỉ có đồ ăn sáng như vậy.